À, chuyện nói rằng á, vào đời Chu, kinh Bát Nhã rơi từ trên không trung xuống. Chúng ta kinh rơi từ trên không trung xuống. Vào đời nhà Chu, kinh Bát Nhã rơi từ trên không trung xuống. Vũ Đế năm 543 đến 578 phá hủy Phật pháp, đốt kinh điển cháy thành tro. Một năm sau, chợt ông thấy trên hư không có năm sáu vật thể hình như chiếc nấm lớn bay lên cao hút tầm mắt, rồi hợp lại thành một một cơn gió từ từ hạ xuống. Đây là viết đánh thiếu máy thế này. Rồi hợp thành một thiếu chữ. Rồi hợp thành một cái, phải đúng như thế. Theo gió mà từ từ hạ xuống. Khổ lắm, nó đánh họ in họ thiếu, đánh thiếu. Chắc là theo như vậy đấy. Rồi hợp lại thành một cái, rồi theo gió từ từ hạ xuống. Các quan đứng nhìn không biết là vật gì. Khi những vật thể ấy hạ xuống trên một bức tường bằng đất, đến nhìn thì thấy có một bộ kinh Đại Phẩm Bát Nhã 13 quyển. Ở đây nói là ở đời nhà Chu thì có kinh Bát Nhã từ trên không trung gì xuống. Đó là vào thời Vũ Đế thì năm 543 đến 578. Đây là lần pháp nạn đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc. Ông Chu Vũ Đế này, ông ấy vì tin theo một vị đạo sĩ. Vì cái vị đạo sĩ này thì cũng có pháp thuật. Có pháp thuật và đi đến triều đình. Vì cái năm đó thì nói cái nguyên nhân của nó là nó cũng xuất phát từ là các sư tu hành lúc bấy giờ á, là nói nôm na là cũng sướng quá, cũng giống như Phật giáo Việt Nam bây giờ, chúng ta phải nói thật như thế. Nhiều vị sư là gì, là sướng quá chả chịu tu, cho nên đã biến cái ngôi chùa thành những cái nơi gọi là kiếm tiền, sinh sống, nói thật là như thế. Thì ở nhà Chu thì lúc đó này, thời Chu Vũ Đế thì cũng xảy ra những cái như thế, cho nên nhà nho họ đã ghét sẵn rồi. Trước đây khi có những bậc cao tăng đắc đạo xuất hiện để hoằng dương chính pháp thì họ không làm được gì. Nhưng bây giờ thì các bậc cao tăng dần dần thì tịch đi. Những vị lớp sư trẻ thì chẳng chịu tu tập, gọi là chỉ học hành để lấy chút kiến thức, xong rồi đi cúng đi bái kiếm tiền, xong rồi xây chùa và sống qua ngày, hơn người thế tục một chút là họ cạo cái tóc và mặc áo pháp phục. Trong sử nói này, cũng nhiều chùa là các sư chẳng ngồi thiền mà cũng chẳng tụng kinh, chỉ có đi làm những cái việc gọi là ứng phó đạo tràng thôi, gọi là đi cúng đi bái cho dân ấy. Dân tỉnh họ có người chết hay là có người ốm, họ mời đi đến nhà tụng kinh, thì đến nhà tụng kinh xong rồi nhận cái túi lộc, túi quà họ lễ tạ, thế là xong, chẳng khác gì ông thầy cúng cả. Mà đặc biệt đó, là cái thời đó này là cũng xảy ra chiến tranh nhiều, chiến tranh giữa các nước với nhau nhiều, cho nên nó sinh ra cái chuyện là gì? Nhiều người là sợ đi lính, tức là ở ngoài đang cái tuổi thanh niên ấy, khoảng từ 17-18 tuổi là phải đi lính ấy. Đi lính nghĩa vụ cũng như bây giờ chúng ta thôi, cũng phải đi lính nghĩa vụ đúng không, cũng phải đi lính. Đất nước chiến tranh như thế là đương nhiên là phải đi lính rồi. Thế cái người mà sợ đi lính nó là cứ vào chùa. Chúng ta biết mà cái dạng mà nó sợ đi lính, mà nó trốn tránh việc quan, trốn tránh việc nước, mà nó vào chùa thì chúng ta nghĩ nó tu cái gì? Vào đấy 10 đứa thì nó chơi cả 10, 100 đứa thì mới có được 1-2 người tu. Còn lại 9, 7, 9, 8 đứa là gì? nó ăn chơi. Nó vào chùa nó học lấy một bài khoa cúng xong rồi bắt đầu là đi cúng đi bái. Thế cho nên cái bậc cao túc trước đây thì các ngài thị tịch, các ngài lớn tuổi và thị tịch hết đi rồi, gần hết đi rồi. Còn có một số vị thì các vị thấy nói không được cho nên các vị lên núi các vị ở ẩn. Tức là lên núi các vị ẩn, ẩn tư, ẩn cư, hoặc là các vị lại đi quốc gia khác, đi nước khác, đi sang nước khác để các ngài truyền bá Phật Pháp. Vì nhà Chu lúc bấy giờ là nó cũng rã rời rồi, về chính trị cũng rã rời, mà về tôn giáo lúc bấy giờ cũng rã rời. Các sư thì đông, nhưng mà đại đa số là sư trẻ, chơi bời, cúng bái hưởng thụ là chính. Vì vậy mà khi này bây giờ có một vị đạo sĩ. Đạo sĩ thì nó năm đó thì hạn hán cả năm ấy, trời không mưa. Bây giờ Chu Vũ Đế nói với chư tăng lập đàn cầu mưa, nhưng mà cầu mãi trời không mưa. Thì đức hạnh có đâu mà trời mưa? Đức hạnh không có cho nên là trời không mưa. Chứ không phải là cứ sư là gì trời mưa đâu. Hay là cứ phải kinh Phật ấy, thì kinh Phật chúng ta biết bình thường ấy, thì nếu mà gặp vào cái người mà tu tập ấy, thì kinh Phật ấy, lại là rất thiêng liêng. Nhưng mà gặp vào cái người mà không tu tập gì ấy, thì nó cũng chỉ như là tờ giấy thôi, chỉ như là một bộ sách thôi. Tất nhiên trong cái lời Phật dạy thì nó cũng khác hẳn với bộ sách bình thường khác. Chúng ta là Phật tử thì cần phải cung kính và tôn trọng. Nhưng mà gặp vào cái lúc mà không có người tu hành thì kinh sách cũng chỉ xếp ở trong giá kinh giá sách thôi. Để trong chùa sư có đọc đâu. Thậm chí sư còn không đọc thì làm sao mà bảo kinh Phật nó uy nghiệm là linh nghiệm là thiêng liêng được. Sư còn chả bao giờ cầm vào kỷ quyển sách, vẫn để trên giá sách. Thầy tổ để lại cho sau này mình lên chủ trì rồi thì chả bao giờ cầm đến quyển sách, thì làm sao mà đòi cái quyển, đòi cái kinh đó gì là linh diệu, đòi kinh đó là thiêng liêng được, linh thiêng được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy bây giờ xuất hiện một vị đạo sĩ. Vị này có pháp thuật, là vị này nói là có thể cầu được mưa. Và quả thật là vị này cầu được mưa thật. Sau khi cầu được mưa một cái thì vua tin ngay. Vua tin vị đạo sĩ này. Tiện thể ở đó thì những nhà nho trước đây nó đã ức Phật giáo lắm rồi. Thì bây giờ thì tiện thể ở đây nó viết tấu chương, nó tấu lên lên vua luôn. Đã Phật giáo thì không có lợi ích gì cả. Trước đây là Phật giáo như thế thì chỉ ăn báo cô thôi. Bây giờ trong chùa, trong chiền đại đa số là các vị sư trẻ là trốn tránh nghĩa vụ quân sự để bảo vệ tổ quốc, cho nên là vào chùa tu. Các bậc cao tăng thì bây giờ ẩn hết rồi, không thấy có nữa. Bây giờ có gì có bắt những cái vị sư kia về thì cũng không sao. Bắt cho nó về nó đi nghĩa vụ thì cũng không sao. Bởi vì nó có tu đâu. Nó vào chùa nó trốn tránh thôi. Cho nên Chu Vũ Đế thì cũng nghe theo. Nhưng mà Chu Vũ Đế đi quá đà. Đi quá đà đó làm sao? Ví dụ như là chỉ những vị sư mà nó không tu, không học kia bắt nó về để đi lính thì thôi cũng được, đương nhiên. Nó trốn tránh việc quốc gia, bây giờ bắt nó về đi làm việc quốc gia thì được. Nhưng Chu Vũ Đế lại sẵn đó thì đang tức rồi, đạo sĩ nó lại vừa cầu được mưa, nó lại tin sùng nó chêm cho một tí nữa. Nhà nho, nhà đạo bây giờ nó bắt tay nhau. Và cuối cùng thì một cái sắc lệnh là đốt chùa, hủy tượng và bắt tăng hoàn tục. Xảy ra đây là pháp nạn đầu tiên của Phật giáo Trung Hoa. Vào năm 543 đến năm 578, mất mấy năm. Nhưng sau khi ra lệnh phá hủy Phật giáo này thì cái ông vua này cũng sống được có mấy đến năm 78 thì cũng chết. Ông được có mấy năm nữa cũng chết. Và cái lúc phá hủy thì ở đây nói là đốt kinh sách và chùa chiền tượng Phật bằng đồng thì lấy để đi đúc vũ khí. Đúc vũ khí ngày xưa họ làm tên với làm tên về làm giáo mác gì đấy, thì làm bằng đồng. Nó chưa có nhiều những cái chất hợp kim như bây giờ là làm vũ khí, mà ngày xưa đa số bằng đồng, mũi tên bằng đồng. Cho nên những đồ bằng đồng thì họ lấy để đúc vũ khí. Còn tượng gỗ với lại nhà gỗ, ngày xưa đa số chùa bằng gỗ mà, đốt cái cháy hết mà. Kinh sách thì đương nhiên chùa cháy thì kinh sách cũng cháy hết. Thì một năm sau, sau khi hạ lệnh phá chùa thì một năm sau, thì cái ông vua này thấy ở trên hư không thì có sáu vật thể lạ. Vua và các quan nhìn thấy ở trên hư không có sáu vật thể lạ hình như cái nấm, hình như chiếc nấm, bay cao hút tầm mắt, rồi lại hợp thành một cái, rồi theo gió mà gì mà hạ xuống, bay cao lên phút lên trên thì lại hợp thành sáu cái, lại hợp thành một cái, rồi từ từ theo gió mà hạ xuống. Các quan đứng nhìn không biết là vật gì. Khi ấy vật thể là hạ xuống trên đất rồi thì ở trên một cái bức tường bằng đất, hạ xuống trên bức tường bằng đất. Bây giờ mọi người đến nhìn kỹ thì đó chính là bộ kinh Đại Phẩm Bát Nhã có 13 quyển. Đó, chúng ta thấy. Thì đấy, để sau cái lần đấy thì sau một thời gian sau thì ông vua này bệnh phải chết. Khi ông vua này chết thì ông con lên thay, thì bắt đầu thì khi đó mới lại tin Phật pháp trở lại, lại dùng Phật pháp trở lại, thì cũng là một cái pháp nạn lớn như vậy là cũng khủng khiếp rồi. Đây là lần đánh dấu lịch sử lần pháp nạn Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Trung Hoa. Trung Quốc bị 4 lần pháp nạn, và lần pháp nạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau giải phóng Tân Hợi của họ là pháp nạn lần thứ 5. Nhưng bây giờ Trung Quốc vẫn cái đảng ấy lãnh đạo, cho nên họ không dám nói là pháp nạn. Nhưng thực tế Trung Quốc lần đấy lần pháp nạn nó còn nặng hơn cả pháp nạn Hội Xương năm 980 mấy đấy. Đó. Pháp nạn Hội Xương, pháp nạn lần thứ 4 được ghi nhận là pháp nạn gọi là tàn bạo nhất của pháp nạn Phật giáo Trung Quốc. Nhưng sau này, sau cách mạng năm Tân Hợi, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn đốt đình phá chùa và bắt tăng còn khủng khiếp hơn. Nhưng mà bây giờ họ đang là chính thể, cho nên tất cả các nhà sử học Phật giáo Trung Quốc không ai dám ghi đấy là pháp nạn cả. Nhưng chắc chắn sau này họ sẽ ghi là pháp nạn. Đấy là pháp nạn lần thứ 5. Rồi một câu chuyện nữa. Ở đời Trần, Nghiêm Cung ở Dương Châu, ông vốn người Tuyền Châu. Nhà ông rất giàu, lại là quan một, nên ông được cha mẹ cưng chiều, chưa hề trái ý. Niên hiệu Thái Kiến thứ nhất, tức là vào năm 569, lúc 20 tuổi. Một hôm ông xin cha mẹ 5 vạn đồng tiền đến Dương Châu buôn bán. Cha mẹ chấp nhận. Ông chuẩn bị hành lý rồi lên thuyền đi. Khi cách Dương Châu mấy mươi dặm, ở giữa dòng sông ông gặp một thuyền chở ba ba mang ra chợ bán. Ông thương ba ba sắp chết, bèn hỏi mua. Tôi hiện có 5 vạn đồng tiền, muốn chuộc số ba ba này. Người chủ vui mừng lấy tiền, giao ba ba rồi đi. Ông thả hết số ba ba xuống sông, rồi đi thuyền không đến Dương Châu. Người chủ ba ba trước đó đi khoảng hơn 10 dặm thì bị chìm thuyền mà chết. Cũng ngày ấy, cha mẹ ông ở nhà thấy có 50 người mặc áo đen đến xin ngủ qua đêm và đưa 5 vạn tiền nói, con của ông, bà, ở Dương Châu gửi tiền này về, xin nhận đúng số này. Chúng ta thấy, đây là công đức phóng sinh đấy nhé. Bài này nói về công đức phóng sinh, nói về công đức phóng sinh đấy các Phật tử. Nói rằng vào đời nhà Trần có ông Nghiêm Cung, nhà ở Dương Châu, nhà ông rất giàu có. Ông là con trai một cho nên được cha mẹ rất là nuông chiều, chưa hề bao giờ trái ý ông. Thế là cha mẹ chưa bao giờ trái ý, muốn gì được đấy. Gọi là công tử bột. Nhưng mà không phải là công tử bột đâu, bởi vì ông Nghiêm Cung này có lòng từ bi rất lớn. Rồi nói là vào niên hiệu Thái Kiến năm thứ nhất, tức là vào năm 569. Lúc đó ông Nghiêm Cung là 20 tuổi. Một hôm ông xin cha mẹ 5 vạn đồng tiền để lên Dương Châu buôn bán. Xin mẹ 5 vạn đồng tiền để lên Dương Châu buôn bán. Cha mẹ liền gì? Chấp nhận, cho con đi làm ăn một chuyến xem nó như thế nào. Giờ ông lớn rồi, 20 tuổi rồi, thì cũng phải cho nó học hành làm ăn. Đi học làm ăn xem nó như thế nào. Nó có lỗ thì cũng không sao. Nhưng mà lỗ thì cũng là một bài học cho con cái, và vì vợ chồng mình cũng không ở lại sống mãi được gì mà lo cho nó. Năm nay nó 20 tuổi rồi. Cho nên thấy con xin đi như vậy thì bố mẹ cũng đồng ý. Nghĩa là con lớn rồi, mà cho 5 vạn đồng tiền này nếu có mất hết thì chả sao. Đối với tài sản nhà mình thì cũng bình thường thôi. Mất 5 vạn đồng nữa chẳng sao cả. Cho nên hai vợ chồng liền là chấp thuận ngay. Đưa cho con 5 vạn đồng tiền, và để cho con lên đất Dương Châu để tập làm ăn buôn bán, sống tự lập của mình xem như thế nào. Bây giờ ông chuẩn bị hành lý rồi lên thuyền. Tức là nói gì, ông Nghiêm Cung đó, ông lên thuyền, chuẩn bị cái hành lý rồi lên thuyền để đi lên đất Dương Châu để làm ăn. Khi đi trên thuyền cách Dương Châu khoảng mấy mươi dặm, tức là mình cứ cho là khoảng gần 100 cây số, khoảng 100 cây số đi, trên dưới 100 cây số nữa thì là đến đất Dương Châu. Thì bây giờ ông thấy ở giữa dòng sông ông gặp một người lái, một người đi trên thuyền đó, có chở theo ba ba và mang ra chợ bán. Tức là thấy cái một người có chở một thuyền ba ba mang ra chợ bán. Gặp một thuyền trên đó có người chở ba ba mang ra chợ bán. Chắc là cũng khá nhiều con ba ba chứ không phải một con đâu. Ông thương ba ba sắp chết bèn hỏi mua, và bảo với cái người đi bán ba ba kia rằng tôi hiện có 5 vạn đồng tiền, muốn chuộc số ba ba này của anh. Người kia thì vui mừng, liền để nhận lấy tiền và giao ba ba cho ông Nghiêm Cung rồi đi. Ông Nghiêm Cung khi đó thì liền là khấn nguyện, và mình gọi là quy Tam Bảo đó, vì Nghiêm Cung gia đình, cả gia đình cũng vốn là người học Phật, vốn là người học Phật. Cho nên cái lòng từ bi ở trong thì nhân từ và đức độ ở trong có sẵn ở trong con người của Nghiêm Cung ấy. Cho nên nhìn vậy mà nhìn thấy ba ba một cái này, anh ta đã liền là ngỏ ý mua luôn. Tất cả tiền mang theo để đi làm ăn buôn bán ở đất Dương Châu đó đều mua ba ba hết. Chưa kịp buôn cái gì đều mua hết. Mua hết cả cái thuyền ba ba ấy. Và làm sau khi gì? Làm lễ theo nghi thức, làm lễ xong rồi liền là thả hết ba ba xuống sông. Rồi Nghiêm Cung vẫn không quay về mà gì? Phản thẳng tiến đến Dương Châu. Tức là đi người không. Đến lúc đó khoảng mấy chục dặm nữa, khoảng trên dưới 100 cây số nữa thì ông người ta đi người không đến đất Dương Châu. Người chủ bây giờ lại nói về người chủ bán ba ba đó, thì đi được khoảng 10 dặm thì bị gió lật thuyền, bị chìm thuyền, lật thuyền mà chết, bị chết đuối. Lật thuyền mà chết đuối, đi được khoảng 10 dặm thì chết đuối. Cũng ngày ấy, tức là ngay trong cái ngày mà Nghiêm Cung mua ba ba để thả phóng sinh á, thì ở nhà cha mẹ của Nghiêm Cung á, tự nhiên là thấy gì? Thấy có 50 người mặc áo đen đến xin ngủ qua đêm. Tức là đến ngay ngày hôm đó, mà đến chiều hôm đó là chiều tối. Chiều tối ngày hôm đó thì thấy có gì? Cha mẹ ở nhà, ở quê á, thì thấy có 50 người mặc áo đen đến xin ngủ nhờ qua đêm và đưa cho 5 vạn tiền nói. Đưa cho 5 vạn tiền, tức là cái tiền mà vợ chồng đưa cho Nghiêm Cung á. Nghiêm Cung cũng bỏ hết đúng 5 vạn tiền để mua cái số 33 ấy. Thì bây giờ 50 người ấy đưa tiền cho bố mẹ Nghiêm Cung và nói: con của ông con của ông bà ở Dương Châu gửi tiền này về, xin nhận đúng số này. Nói như thế. Đây là nói là con của ông, tức là Nghiêm Cung ấy, ở Dương Châu gửi tiền về. Mới đi có mấy hôm mà đã gửi tiền về rồi, gửi đúng bằng cái số tiền mà bố mẹ cho. Người cha kinh hãi, nghĩ là con mình đã chết, vì cái số tiền mà đúng cái số tiền mình đưa cho, không thiếu một đồng cũng không dư một đồng. Cho nên người cha nhận tiền mà kinh hãi, sợ con mình đã chết. Cho nên nó hỏi, vặn hỏi những người kia. Người khách nói, trong đoàn 50 người đó thì có một người nói, con ông không sao cả, chỉ không dùng tiền nên gửi về nhà mà thôi. Chúng ta thấy đấy. Trong 50 người ấy thì có một người nói rằng con ông sông không sao cả, chỉ là gì không dùng đến tiền nên gửi về nhà mà thôi. Cha ông liền nhận tiền và nhớ đây là tiền trước kia, nhưng hơi bị ướt. Tức là chính cái tiền này ạ, về cái tiền mình đưa cho con mà, cho vào cái túi như thế nào, đếm tiền gập ra sao, đếm ra sao, rồi cho vào tiền như thế nào, con mình vẫn còn thì còn nguyên như thế. Cái bà nhìn thấy bọc tiền mà cái nhận ra đây là chính là tiền của mình đưa cho con mấy hôm trước. Nhưng có cái đồng tiền hơi bị ướt mà thôi. Thì chúng ta biết là ba thì nó ở dưới nước mà. Thì nó làm lật thuyền của ông kia. Đúng không? Ông kia đi khoảng 10 dặm ấy, thì bị lật thuyền, và cái ông bán ba đi khoảng 10 dặm và lật thuyền mà chết ấy. Đó. Thế cho nên ở đây lại lấy lại cái từ cái chính cái tiền đấy. Nhặt lên lấy chính cái tiền đấy mà đem về cho bố mẹ Nghiêm Cung. Cha ông giữ khách chiêu đãi, khách ở lại đến sáng hôm sau thì cáo từ ra đi, tức là cả 50 người đó thì ở lại ăn cơm ăn nước tối ngủ, trong sáng hôm sau thì mới ra đi. Hơn một tháng sau, Nghiêm Cung trở về nhà, cha mẹ nhìn thấy con rất vui mừng, lại hỏi nguyên nhân vì sao gửi tiền về nhà. Nghiêm Cung trả lời là không gửi. Nghiêm Cung trả lời đâu, con có gửi đâu. Nghiêm Cung trả lời với bố mẹ đâu, con có gửi đâu. Con không gửi, con có tiền đâu mà gửi. Có đồng nào đâu mà làm ăn. Lên trên đấy gọi là lên trên đấy không có tiền thì tiền thì đã mua ba phóng sinh hết rồi còn đâu nữa. Đã lên đấy thì không có tiền làm ăn, cho nên đi chơi một tháng, đi là hơn một tháng. Đây nói là hơn một tháng sau thì về, cả đi cả về, đi mất mấy ngày về mấy ngày, chắc là chơi cho nó khoảng một tháng ở đất Dương Châu xong rồi ạ, thì về. Thế cho nên bảo là đâu con có tiền đâu mà gửi. Cha mẹ ông á tả hình dạng khách cùng ngày giờ đến nhà gửi tiền thì chính là ngày mà ông chuộc ba. Thế là biết những người khách ấy chính là những con ba được chuộc vậy. Tức là đây không phải là ba thường nữa các quý vị. Đấy là gì? Là ba này, các cụ ngày xưa chúng ta thường nói gì? Có tứ linh, đúng không? Có tứ linh. Long, ly, quy, phượng, đó là tứ linh. Long, ly, quy, phượng. Long đấy là rồng đấy. Chỉ cho rồng đấy các quý vị. Chỉ cho các vị Long Vương đó, các vị thần rồng đó. Mà trong kinh Đức Phật thường hay nói tới đó. Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần đó. Long đó, rồng đó là gì? Là nhận từ cái thánh chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế là hay làm mưa, đem mưa đến cho nhân gian, tạo ra mây và gì ạ, dùng thần thông á vần vũ tạo ra gió mây và gì, và khiến cho trời mưa. Thế nên các thầy mây mưa sấm chớp thì Long Vương á thì cai quản về gì, về nước mà, cho nên á làm mưa. Vì vậy á trong tứ linh Long Ly Quy Phượng ở đây thì chữ quy, quy chính là gì, cái loại mà gì, loại gọi là tứ linh, một trong tứ linh ở dưới nước. Chữ ly ấy thì sống cả dưới nước, là sống ở trên cạn. Long á thì là những vị thần, sống được cả dưới nước trên cạn, có thể biến thành hình người và biến thành hình rồng được vì có thần thông. Ly ấy là một nửa gì ạ, nửa rồng nửa thú. Ly chúng ta thấy là đầu thường là gì, giống rồng mà thân thì giống thú, giống ngựa, chúng ta hay thấy con này, con long mã đó, long mã. Đầu rồng mình thú, cho nên gọi là con ly. Mã thì nó không giống hẳn như con ngựa, mà nó thì một lá nó kiểu như một nửa giống như sư tử nữa. Đuôi phần thân á, thì giống như cái một phần như sư tử ấy, như ngựa, gọi là long mã. Thế đấy là loại loại linh thứ hai. Loại linh thứ ba đó chính là rùa đấy. Rùa thọ rất là cao. Có những con rùa thọ hàng nghìn năm các quý vị. Chúng ta thấy khủng khiếp. Có những con rùa gọi là thọ, tuổi thọ của rùa, có những con rùa thọ hàng nghìn năm. 2, 3, 4, 500 năm là chuyện bình thường. Những con rùa mà nó không bị ô nhiễm, không bị bắt á, nó thọ như thế đấy. Phượng là gì? Là những loài có cánh, giống như có sách vở thì bảo chim công là phượng, mà không phải đâu. Phượng ở đây chính là những phượng hoàng. Phượng hoàng loại này thì rất ít có ở thế gian, rất ít có, ít thấy. Còn bảo con chim công là phượng, không phải đâu. Chim công không phải là phượng. Phượng ở đây là cũng chỉ cho một loại chim, thì chim thần giống như con ly ấy. Không phải là ai cũng thấy được. Nó cái kiểu là nửa thần nửa thú. Nửa thần nửa thú. Cho nên không phải ai cũng thấy được, có duyên mới thấy được. Còn quy ấy thì chúng ta thấy được. Vì quy là gì? Là hiện đó là thú, là sinh vật. Tức là con rùa đó, là chúng ta thấy được. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy là khi mà Nghiêm Cung về đến nhà, cha mẹ hỏi con gửi tiền về thì Nghiêm Cung bảo là không, con có gửi đâu. Thế cha mẹ mới tả hình dáng của những 50 người khách đấy, thì Nghiêm Cung gì nhẩm đếm lại thì đúng cái ngày gì gửi tiền đấy chính là cái ngày mà Nghiêm Cung bỏ tất cả số tiền đó ra để mua rùa để phóng sinh đó, mua con ba ba đó để phóng sinh đó. Và thì cho đây, cho nên vì vậy mới nói thế, cho nên mới biết rằng ở đây những người khách vào nhà bố mẹ Nghiêm Cung ở đây chính là những con ba ba mà được Nghiêm Cung chuộc thân kia vậy. Đó, đây chính là những vị có thể là thái tử hoặc là công chúa của Long Cung, là cùng với đoàn tùy tùng đi đâu đó, cho nên bị gì bị bắt cho nên bị cái gã kia gã bắt xong đem ra chợ bán. Thì chúng ta biết mà tuy là thái tử hay là công chúa đi chăng nữa, nhưng mà khi mà vào cái chỗ mà cái nghiệp á, thì cũng không thể nào mà tránh được, không thể nào mà vận thần thông lên được đâu. Giống như hôm rồi giảng một cái bài mà gì có hơn 600 vị đạo sĩ ở núi Ngũ Nhạc á, đến để xin đấu pháp với ngài Ca Trúc, ngài Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng á. Khi mà có thì hai vị đó, cho nên các vị đạo sĩ kia dùng phép thông, phép thần thông mới chả dùng được như thế. Đó. Thì cái các vị hoàng tử và công chúa của Long Cung cũng thế, cũng như các vị quan tướng của Long Cung cũng thế, tức là của rồng á. Ở đây chúng ta gì là thị hiện, các vị thị hiện là gì, là con ba ba á. Chúng ta thấy những vị thần đấy. Cái khi mà nghiệp nó đến thì thông nó cũng chẳng có. Tức là nó không thể nào vận thần thông được, không thể dùng phép thuật được các quý vị. Đấy, nghiệp nó đến là dùng phép thì không được. Mà khi mà lại càng bị vây vào lưới, vây hãm sợ hãi rồi, tâm mà sợ hãi nó không định thì không thể nào mà dùng phép được, cho nên bị bắt. Tôi nghĩ là có thể thế. Chiều hướng thế thì có thể là đúng đấy. Bởi vì khi mà bị vây hãm rồi chúng ta biết, giống như một đại tướng quân khi mà quân mình thất thế mà bị vây hãm rồi, chúng ta thấy bao nhiêu cái vẻ oai phong lẫm liệt của vị đại tướng quân ngày nào á, giờ cũng gì mất hết. Chúng ta thấy nếu mà quân mà thắng á, thì cái khí thế là khua chua chiêng khua trống á, rồi tiếng hò tiếng hét á, vang cả trời đất á, thì làm dậy cả kinh thành á, thì cái vị tướng quân đấy thì nhìn là oai phong càng lẫm liệt. Nhưng khi mà thua tháo chạy tơi bời á, thì các vị biết không, tướng quân bây giờ có khi bỏ cả giáp cả mũ mà chạy, thậm chí là như là đấy, tướng giặc ngày xưa vào thời quân giặc thời nhà Hán ngày xưa xâm chiếm Việt Nam chúng ta, các cụ chúng ta đứng lên để đánh cho thua còn gì, còn cải trang là người dân thì bỏ chạy nữa. Lúc đấy thì oai phong gì cũng chả cần biết, cốt là thoát thân. Cho nên lúc đó thì bỏ cả giáp phục, bỏ cả ngựa quý, bỏ cả khí giới, mặc quần áo dân để giả dạng ăn xin ăn mày để ngoài đường để lang thang để tìm về cố hương. Chúng ta thấy cho nên khi nghiệp nó đến mà thì oai phong cũng hết, thần thông cũng gì cũng không vận được. Thì cho nên ở đây thì mới có thể như vậy thì mới có cái chuyện mà cái vị đi thuyền kia mới bắt được cả một cái tổ ba ba như thế, bắt được cả như thế. Chứ nếu mà các vị mà lúc đấy cũng vận được thần thông thì làm sao mà bị bắt được. Cho nên thì khi mà bị bắt rồi thì may mà gặp ông Nghiêm Cung, ông ấy phát tâm có bao nhiêu tiền bỏ sạch để mua hết, không giữ lại một đồng nào. Thế không biết là ông ấy vẫn lên kinh thành, vẫn lên đất Dương Châu ông chơi một tháng không biết là tiền đâu. Chắc là ông này cũng là một con người là cũng đức độ cũng giỏi, đi đến đâu chẳng có bạn bè cho nên mới thế được, mới đi được như thế. Rồi bây giờ biết như vậy cả cha con gì của gia đình nhà Nghiêm Cung đều kinh ngạc, đều cảm kích, đều kinh ngạc và cảm kích. Nhân đó cùng đến Dương Châu xin lập tinh xá. Xin lập tinh xá tức là gì? Xây chùa đó. Đến đất Dương Châu để xin xây cái chùa ở ngay ở trên cái đoạn bờ sông ấy. Ngay trên cái đoạn bờ sông mà con mình phóng sinh ấy. Và chuyên chép gì? Chuyên chép kinh Pháp Hoa. Bắt đầu từ đó thì hai gia đình đi lên, đi đến đất Dương Châu để xây hẳn một ngôi chùa ở trong cái khu vực mà ngày xưa con mình phóng sinh ấy. Tất nhiên xây trên bờ chứ không phải xây dưới nước, nhưng xây ở khu vực ấy. Và sau này Nghiêm Cung là chuyên chép kinh Pháp Hoa. Sau đó gia đình ông rời về Dương Châu và ngày càng giàu có. Thế rời về Dương Châu ở thì không ở dưới đấy nữa, về ở hẳn trên Dương Châu. Để xây chùa ở trên đó và cũng chuyển về đất Dương Châu, rồi ở sau này làm ăn buôn bán lại càng thịnh và gia đình lại càng ngày càng giàu có. Lại xây dựng một ngôi nhà lớn để làm nhà chép kinh, trang nghiêm thanh tịnh. Trong nhà thường có mấy mươi người chép kinh được cung cấp đầy đủ. Tăng tục ở Dương Châu đều tôn kính gọi ông là Nghiêm Pháp Hoa. Nghiêm Pháp Hoa. Thì ngày xưa chúng ta biết là kinh toàn phải chép bằng tay. Hoặc là nơi nào có điều kiện đó thì khắc bằng gì? Bằng mộc bản. Mộc bản tức là lấy cái gỗ. Gỗ thường ngày xưa người ta lấy cái gây gỗ thụy á. Thị ơi thị rơi bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn đó. Cái cây trị á, các vị biết cây trị gỗ nó rất là dẻo. Cho nên khi người ta xẻ ra dày gỗ dày khoảng tầm một phân này. Để in lên quyển sách thì người ta cho to hơn quyển sách này, mỗi bên ra khoảng 2 phân, phân rưỡi đến 2 phân. Và người ta viết chữ Hán á, lên cái gì, bào phẳng cái tấm ván gỗ thị đó đi. Xong bắt đầu là viết chữ Hán lên, lấy chữ Nho viết chữ Hán lên đó. Và lấy thợ thủ công giỏi á, đục tạch 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 lên đó. Đục lên đó xong rồi đánh dây giáp cho nó ký cái chữ đi. Xong bắt đầu khi mà in á thì họ lấy mực họ lăn lên trên cái ván gỗ ấy, in thủ công mà. Lăn lên cái ván gỗ ấy gọi là mộc bản ấy. Thì xong rồi là có cái bàn dập rồi thì họ mới bắt đầu là đặt xuống, dập xuống dưới cái tờ giấy gió, ngày xưa dùng gọi là giấy gió. Cái giấy gió ngày xưa giấy in kinh ngày xưa là giấy gió, họ làm thủ công, giấy ngày xưa họ cũng làm thủ công ấy. Cho nên giấy nó dày hơn giấy bây giờ, nhưng mà nó rất dai, rất là bền. Nó bền hơn cả giấy bây giờ, cái giấy bây giờ không bền bằng giấy ngày xưa đâu. Giấy ngày xưa các vị biết có những cái bộ kinh mà hàng nghìn năm nay vẫn còn, bảo quản tốt hàng nghìn năm nay vẫn còn các vị. Nhưng cái giấy của chúng ta này này, nó khoảng độ tầm 50 năm sau là mốc hết. Giấy bây giờ này này, 50 năm sau mốc hết. Đấy cái bộ đại tạng kinh của thầy á, là in bằng giấy của Đài Loan và in ở Đài Loan. Giấy rất là tốt nhé. Mà thỉnh cái năm mà thầy đi học trung cấp là năm 2000 ấy. Năm 99, năm 2000, vậy đến đây mới là bao nhiêu năm? Mới có 20 năm, 20, 21 năm các quý vị. Mà trong lòng quyển kinh đã mốc gần hết rồi. Mới có 20 năm là mốc gần hết, mốc meo đi. Cái thứ nhất là khí hậu của Việt Nam chúng ta gì? Nó ẩm, nó nồm, nó ẩm. Cái thứ hai nữa là cái giấy này ấy, họ làm bằng cái giấy công nghiệp, ép giấy ép công nghiệp bây giờ. Tất cả những cái ván mùn cưa mùn kiếc tất họ đều ấy hết. Còn ngày xưa là những cái mà làm cái giấy gió kia nó phải tùy theo những cái loại cây gì thì mới có thể làm ra cái đấy, mà đặc biệt nó có cả cái đay ở trong đó. cái đay á, cái đay là chúng ta biết là cái đay nó gì, nó có cái da, cái xương nó rất là ấy. Cái xương nó rất là dai. À, cái dây đay rất là dai, họ cho lẫn vào đó, họ giã, họ xay và giã, người ta giã xong là nát và nó cho cán. Họ là chúng ta cứ nhìn họ làm giấy gió thủ công đấy, thì chúng ta biết được. Xong họ dập kinh như thế, đấy là những như có điều kiện thì mới làm được như thế. Bằng không á mà làm thủ công á là mướn những người là văn hay chữ tốt. Về là chép thủ công này, cứ thế chép thủ công này, chép từng chữ thủ công như thế này, chép cứ hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác như thế. Đấy. Ngày xưa chúng ta biết là để có một quyển kinh là quý lắm. Đâu có như bây giờ chúng ta đó, kinh nhan nhản, ra chợ tràng tiền cũng đầy ra, cửa quán sứ thì đầy ra. Nó coi kinh như là gì ạ? Coi kinh như là những sách vớ vẩn ở thế gian thôi. Thậm chí kinh Phật nó để cùng với cái sách gọi là uế tạp, cái sách gọi là vớ vẩn, cái sách vớ vẩn đó, sách gì? Sách đổi trụy, sách viết như về những cái chuyện nam nữ trai gái, quan hệ tình ái vân vân, nó để trên cùng một cái giá sách luôn các quý vị. Đấy, mấy bà nó bán sách hàng dạo, hàng rong đó. Nó bán cả những cái sách vớ vẩn như thế. Đấy thì chúng bảo bây giờ thì hỏi làm sao mà kinh sách bây giờ thì hỏi làm sao mà nó linh thiêng như ngày xưa được. Kinh sách ngày xưa người ta trân trọng, thậm chí người ta còn gì, còn cắt cả máu gì, trích máu để viết kinh, lấy máu viết kinh. Lấy máu viết kinh các quý vị. Ngày xưa thầy Nhập Thất có một lần cũng định lấy máu viết kinh rồi, và phá rồi đấy. Cũng định lấy máu viết, cũng định là trích máu để viết kinh Pháp Hoa. Cái đợt Nhập Thất năm đi học xong năm 2006 thì phải, cuối năm 2006 đợt Nhập Thất đấy là cũng anh hùng lắm, định là trích máu để viết lại kinh Pháp Hoa bằng máu rồi đấy. Nhưng mà xong rồi ngày đó thì nó yếu quá, ngày đó nó gầy quá, nó khoảng độ tầm chắc chưa được 40 cân. Đợt mới nhận cái chùa Khai Nguyên này được 3 năm này, 2 năm rưỡi. Thế Nhập Thất thì định làm, nhưng mà định lấy máu để chép kinh Pháp Hoa, nhưng mà yếu quá không làm được. Cho nên đi nó còn nó là giật già giật dẹo thì mà lấy máu thì chắc là không chống được, cho nên lại thôi. Có cái chưa đủ dũng khí đúng không? Chưa đủ dũng khí, còn quá kém so với các cụ các tổ ngày xưa. Các cụ được 100 phần mình chưa được bằng cái móng tay của các cụ các tổ cả, quá kém. Cái ngày đó mà nếu mà tôi thì cố lên một phần, cố lên một chút nữa lấy máu chép kinh thì có phải bây giờ tôi chẳng được ngồi trên đài sen rồi, biết đâu á tôi được ngồi trên đài sen được không, đỡ khổ đúng không? Nếu mà ngày đấy tôi cố lên một chút nữa thì có khi bây giờ tôi được ngồi đài sen rồi, tôi không phải ngồi ở đây nữa. Nhưng mà ngày xưa thì yếu quá cho nên chưa đủ bản lĩnh đấy, thế mới biết rằng ngày xưa người ta làm những việc khó như thế đâu phải dễ đâu các quý vị, không phải dễ một chút nào cả. Nhưng mà người ta thì trích máu để chép kinh hàng ngày, không phải là trích một lần nhé. Bây giờ có thể trích một lần, nó cho nó vào cái gì đó, xong rồi cho vào tủ lạnh, xong rồi cho đông đặc cái các thứ thì viết. Nhưng không, ngày xưa viết hôm nào trích hôm đấy. Viết hôm nào người ta lấy cái gân này này, người ta trích vào lấy ra, xong rồi bịt lại, xong lại buộc lại đấy. Lấy hôm đó viết đủ hôm đó thôi. Mà chúng ta biết cái máu viết thì nó hay nhanh đặc, cho nên về nếu mà muốn cho cái máu viết, cái máu mà nó loãng để viết kinh á, thì người ta phải cho cả cái hồng hoàng vào nữa, cho hồng hoàng. Và đặc biệt là gì? Nếu có điều kiện đó thì người ta cho tí cái mạt vàng ấy, cái mạt vàng vào, cái mạt vàng cho một tí cái mạt vàng nhỏ li ti như là li ti hơn là cám ấy. Đấy, cái mạt vàng ấy, nếu cho cái mạt vàng đó vào được ấy, thì máu nó sẽ không bị đông, thì chết rồi 2-3 ngày nó vẫn vô tư, nó không bị đông. Nó lại thế cơ. Máu mà gặp vàng thì nó không đông, nó lâu đông mà nó không đông, nó lâu đông hơn thì viết được thoải mái. Thì mình ngày đấy có cái gì đâu. Cho nên kém, vì kém cho nên hôm nay phải ngồi đây là đúng thôi. Và không biết nó còn phải ngồi đến bao giờ nữa, cho có một tòa sen để ngồi. Thôi bây giờ cái Chịu khó thì thôi lên chia sẻ cho chúng ta về Phật pháp, các vị tu hành, các vị thành Phật thành Bồ Tát hết, bao giờ các vị về đây hết rồi thì các vị nhớ lại, có thần thông có công đức rồi nhớ lại, tại sao ngày xưa mình là một người phàm phu thế mà nhỉ, mình bất tín nhân quả cũng có khi báng phá tam bảo, tại sao nay mình được ở đây, dùng thần thông mà nhớ lại. À, ngày xưa nghe cái ông sư chùa Khai Nguyên ông giảng An Sĩ Toàn Thư và giảng Pháp Uyển Châu Lâm, cho nên lúc đó là mình nghe, cho nên mình hiểu ra, mình ngộ ra, mình hoan hỉ, cho nên mình tu, mình niệm Phật. Tuy mình không niệm được nhiều nhưng mà do mình nhất tâm, hoặc là do thì Đức Phật A Di Đà ngài vận cái tâm lượng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, ngài cứu mình, vớt mình về đây, đưa mình về đây. Cho nên nay mình được về đây là một phần là cũng do nhờ cái ông sư chùa Khai Nguyên đấy, thì ông ấy khai thị cho mình được mở mang ra. Cho nên thôi thì bây giờ mình dùng thần thông nhìn xem ông đang ở đâu, lại thấy tôi vẫn gì ạ, vẫn lang thang ở cái cõi Sa Bà Uế Trược này, thì lúc đó các vị đến để nhắc nhở tôi, để bảo tôi đi cái, rước tôi đi cái. Các vị nhớ nhé, nếu ai vãng sinh như trước, sau này vãng sinh trước thấy tôi còn khổ trầm luân ở trong cái cõi đời này thì đến nhắc nhở tôi mà rước tôi đi cái. Đấy, chúng ta thấy chép kinh ngày xưa không đơn giản một tí nào đâu các quý vị. Để có một quyển kinh cầm trong tay á là mất bao nhiêu những công sức. Nếu viết được một quyển kinh Pháp Hoa, ngày xưa viết được quyển kinh Pháp Hoa xong thì ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Đấy là những người văn hay, chữ tốt, viết nhanh, không bị nhầm đấy. Viết không bị nhầm đấy. Nếu còn viết mà cứ được khoảng gần một tờ lại nhầm là phải bỏ tờ ấy thì hỏng, không biết bao giờ cho xong. Ngày xưa gọi là chép kinh như thế. Cho nên ông Nghiêm Tung này, sau này cùng với gia đình chuyển lên đất Dương Châu làm ăn, càng ngày càng giàu có. Sau khi giàu có rồi thì lại cho xây dựng một cái ngôi nhà lớn để thuê người đến chép kinh. Tức là thuê những vị tú tài, tốt nghiệp tú tài, văn hay chữ tốt mà họ không được ra làm quan đó, thì bây giờ thì đi ra chép kinh. Đến đó thì thuê chép kinh giả lương cho họ. Họ đảm bảo cuộc sống chỉ có ăn và chép kinh thôi. Và đây thì toàn chép kinh Pháp Hoa và một số các kinh điển đại thừa để gửi cúng đi các chùa và gửi cho các Phật tử. Ai muốn đó thỉnh kinh thì ông Nghiêm Tung này đều gửi kinh đến để cúng giảng, chứ không phải là bán. Không bán mà gửi để cúng giảng, gửi đến các chùa viện đó, nơi nào chưa có muốn thỉnh đó, thì ông cũng cho gửi đến. Cho nên ở đây các tăng tục ở đất Dương Châu lúc bấy giờ mới tôn kính ông, mới gọi ông là gì, là Nghiêm Pháp Hoa. Tức ngày Nghiêm Tung đó, họ Nghiêm, tên là Tung, nhưng mà không gọi bằng tên ông mà gọi là Nghiêm Pháp Hoa. Tức là chuyên đó, nhờ người đến để thuê người đến tại nhà ông, vì ông làm một cái nhà lớn mà rất trang nghiêm thanh tịnh. Cái nhà không phải là cái nhà lợp mái tôn như bây giờ đâu nha các vị nhá. Nhà ngày xưa cái nhà đấy là làm như nhà bằng gỗ, là lợp ngói âm dương như là nhà thờ Phật ấy. Cho nên đây gọi là làm một cái nhà rất lớn mà gì mà lại trang nghiêm thanh tịnh. Trong nhà thường có mấy mươi người ở đó để chép kinh. Vì vậy mà cái số kinh mà hàng năm của cái chỗ gia đình của nhà ông Nghiêm Tung để chép ra và cúng giảng đi các chùa và cúng các Phật tử là nhiều không thể đếm được. Tăng tục ở trong đất Dương Châu thì rất là kính trọng, cho nên gọi là gì? Nghiêm Pháp Hoa. Không dám gọi tên thẳng của ông mà gọi bà tên gì? Gọi bà tên là Nghiêm Pháp Hoa. Vì ông ấy phát tâm là trong các kinh cho chép thì kinh Pháp Hoa là chép nhiều nhất. Cho nên người ta mới lấy cái kinh ông chép nhiều nhất đó, công đức đó thì gọi là Nghiêm Pháp Hoa. Một hôm có người thân đến mượn 1 vạn đồng tiền trong số tiền chép kinh, tức là cái số tiền ông để dành để chép kinh đó. Nhưng mà có người đến xin mượn 1 vạn đồng. Ông bất đắc dĩ phải cho mượn, vì cái chỗ họ đến chắc là họ nói khó khăn quá, mà họ chắc bảo là thôi tôi đến tôi giật nóng thôi, mấy hôm sau tôi trả, cũng có thể là như thế. Hoặc là họ gặp một cái việc gì đó nó quá gấp gáp. Thì các cụ ngày xưa nói cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp mà, hơn xây 7 tòa tháp mà. Cho nên vẫn biết tiền là 1 vạn đồng tiền là để là mua giấy và để trả lương cho những người chép kinh. trong tháng ấy, nhưng mà người ta đến, người ta đến mượn, cho nên ông gì chắc người ta nói khó, cho nên ông bắt đắc sĩ phải đưa cho. Người ấy nhận tiền rồi đi thuyền trở về, thì cái người đến mượn tiền đã cầm 1 vạn đồng tiền của mượn của Nghiêm Cung ấy rồi trở về. Sau đó bỗng nhiên gì thuyền nghiêng, số tiền đã mượn rơi hết xuống nước, nhưng người không chết. Vì cái số tiền này là ông Nghiêm Cung đã để ông đã để dành cái tiền đó để chép kinh rồi, để mua giấy và để trả tiền, mua giấy mua mực và để trả tiền cho những người mấy mươi người chép kinh kia rồi. Nhưng mà cái người kia hàng xóm hay là người bạn kia thì mình không rõ, nói chỉ là có người thôi, chắc chắn phải là người thân rồi. Đến hỏi mượn thì ông Nghiêm Cung bất đắc dĩ phải đưa cho. Những người kia sau đó cầm tiền ra về thì trên đường đi thì người sẽ đi qua đường sông nước mà. Thì gặp một cơn gió gì, thuyền bị nghiêng về, ông ta bị rơi hết thuyền, rơi hết tiền xuống dưới nước. Tuy nhiên là gì, ông ấy không chết. Đúng ngày ấy, ông vào kho tiền thì thấy gì, 1 vạn đồng tiền bị ướt, như vừa mới đem dưới nước lên, nên lấy làm lạ. Về sau, ông gặp người mượn tiền ấy mới biết đó là số tiền người này bị rơi. Chúng ta thấy không? Tiền nữa, tiền chép kinh, đã để chép kinh rồi. Cho nên còn đến mượn, nhưng mà nói khó quá, Nghiêm Cung cung không biết, tìm cách nào từ chối, cho nên đành phải đưa cho cái người ấy mượn. Trên đường người ấy mượn đi về, gặp một cơn sóng to gió lớn là thuyền bị nghiêng và toàn bộ cái tiền đã rơi hết xuống sông. Nhưng mà điều mà lạ là gì? Điều lạ lùng ở đây á là ngay trong ngày hôm đó thì Nghiêm Cung này á đi vào trong kho tiền nhà mình lại thấy gì? Đúng 1 vạn đồng tiền đấy thì ở trong cái túi mà mình đưa cho người kia vay á, đúng 1 vạn đồng tiền đấy, mà lại có mỗi cái tiền bị ướt thôi. Sau đó thì gì? Lại gặp lại cái người mà đến vay tiền kia, người vay tiền kia mới kể lại là trên đường về mượn tiền về á bị gặp gió và thuyền bị nghiêng và rơi hết cái số tiền đấy xuống sông mất rồi, không tìm lại được, không tìm lại được đồng nào. Chúng ta thấy chuyện lạ. Thì có nghĩa là đấy là tiền đã dành dùng vào việc của Pháp rồi thì không được dùng nữa vậy. Người kia không đủ phúc để dùng cái tiền đó vậy. Lại có một thương nhân đến hồ cung đình cúng rượu, thức ăn và những vật thượng hạng cho thần miếu. Tức là lại có một ông thương nhân, tức là người buôn bán đó, người thương gia buôn bán đó, đi làm nghề buôn bán đến cung đình cúng rượu, thức ăn và những phẩm vật dâng là toàn là những đồ thượng hạng để dâng thần miếu. Đêm ấy ông ta mộng thấy thần trả lại vật và bảo, tức là ông đến cúng thần miếu thì thần miếu đến tối lại thì ông thần miếu đến trả lại cái ông thương buôn kia, trả lại cái vật cúng kia và bảo: ông làm ơn đem số tiền này đưa cho Nghiêm Pháp Hoa dùng vào việc chép kinh cho tôi. Đấy. Có nghĩa là cái vị thần kia bảo với cái vị thương nhân kia, cái vị này mang đến cúng rượu thịt và những đồ vật phẩm thượng hạng, chắc chắn là có cả tiền nữa. Cũng giống như chúng ta bây giờ đi chùa ấy, hay đi lễ thánh, lễ đền, lễ đình đền miếu mạo hay lễ chùa ấy, thường là trên mâm lễ là có cho một chút tiền vào đấy. Nếu mà người nào có điều kiện thì cho nhiều. Ở chùa chúng ta cũng có khi có những lúc nhé, có những Bồ Tát, tôi nói là có những Bồ Tát, có những Bồ Tát mấy năm trước cho đến năm ngoái cứ thỉnh thoảng lại mở hòm công đức ra lại có một cây vàng, cứ thỉnh thoảng lại có một cây vàng, nhưng không biết là ai, không ghi tên, không nói cái gì cả. Có những lúc mở hòm công đức lại thì có cả một cái tập 50 triệu nữa, nhưng cũng không ghi tên ai, không ghi tên, gọi là cúng dường ba la mật như thế, mà cứ khoảng độ vài tháng lại cúng một lần, một năm phải cúng đến 3-4 lần như thế. Có lúc thì cúng một cây, có lúc cúng một cây vàng, có lúc thì cả một cái tập 50 triệu cho vào trong, cho vừa vào cái ấy đấy, cái chỗ bỏ hòm công đức ấy, cái lỗ bỏ hòm công đức ấy, cho cả vào đấy. Các vị đi mở hòm công đức mà thấy cả một tập 50 triệu như vậy, nhưng mà không biết ai, không biết Phật tử đó Phật tử nào, mà cũng không nói với thầy luôn. Đấy, các bác hỏi rằng có ai bảo thầy là cúng 50 triệu không? Thầy bảo không, hỏi rằng thì thỉnh thoảng lại có người cúng cây vàng lại mang lên bảo có ai bảo thầy cúng cây vàng không, thầy cũng bảo không, không thấy nói gì. Mà 2-3 năm như thế, có nghĩa từ khi làm tượng làm đại tượng A Di Đà vì bình thế giới khoảng được 1 năm, tức là bắt đầu khoảng sang năm 2016, giữa 2016, từ cái khi hình như từ cái khi mà giảng kinh Địa Tạng hay sao đấy, chắc khoảng từ tầm đấy, tôi áng khoảng từ tầm đấy, hình như giảng kinh Địa Tạng 2016 thì phải, đúng không, tháng 7 tháng 9 2016 thì phải đó, tôi áng từ đoạn đấy, chắc là nghe kinh Địa Tạng xong rồi họ mới ngộ ra hay sao, mới hiểu ra hay sao, cho nên phát tâm Bồ Đề vô quải ngại, nguyện hộ trì Phật pháp cho thầy và cho đại chúng ở chùa, nhưng mà không lộ mặt, không lộ diện. Cứ 1 năm cứ phải ít nhất cũng phải 3-4 lần hoặc rằng cúng một cây vàng, cả một cái thếp vàng, một cây thếp vàng 4x9 FGC đấy, cái gì đấy đó. Hoặc rằng gì, một bọc 50 triệu, 5-3-4 lần như thế, nhưng không nói gì cả. Các vị hỏi thầy không biết. Đấy, ở đây chúng ta thấy gì, vị thần bảo với cái ông thương nhân kia rằng ông nên đem số tiền này đưa cho Nghiêm Pháp Hoa dùng vào việc chép kinh cho tôi. Sáng hôm sau, ông thương buôn kia thấy những vật phẩm đem cúng cho thần ngày hôm qua đang ở trước mặt mình. Chúng ta thấy hãi không? Các vị thần này thì chắc là phải là vị đại thần. Vị thần có đại thần lực, có đại thần thông. Nhưng mà gì mà ngộ đạo. Cho nên nó nguyện hộ trì Phật pháp. Cho nên những cái đồ vật cúng của ông kia thì nhà giàu mà, thương buôn giàu có mà, cho nên cúng rượu thịt và những thức ăn thượng hạng, và cả gì ạ, cả những tài vật, chứ là có cả tiền ở trong đó. Nhưng đêm hôm ấy gì, mơ thấy vị thần bảo là vị thần đem đồ vật, toàn bộ đồ vật đến trả và bảo rằng ông đem số tiền này, tức cái số tiền là vị chắc dâng cúng cái buổi sáng ấy, ngày hôm đó, cùng với đồ vật ấy, bảo là mang đến đưa cho Nghiêm Pháp Hoa dùng vào việc chép kinh cho tôi. Sau khi sáng dậy, vị để tỉnh dậy á, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy cái đồ vật mà mình mang dâng cúng chiều hôm trước ấy, ở ngay trước mặt mình, tức ở trong nhà mình, ở ngay trước mặt mình, ở trên cái bàn trước mặt mình, như thế thấy mới khiếp chứ. Đấy, ông ấy cho là kỳ lạ, rồi bèn đem đến chỗ Nghiêm Cung và cúng thêm rất là nhiều. Thấy lạ cho nên đem cái số tiền đó cúng thần đó rồi ấy, là đến chỗ Nghiêm Cung thấy là cái chỗ nhà chép kinh trang nghiêm quá. Thì vì vậy mà gì cũng muốn hùn phúc ra để làm phúc, cho nên lại bỏ ra gì rất nhiều tiền, phát tâm rất nhiều tiền vào để cùng với Nghiêm Cung để mua giấy, mua mực và để thuê người chép kinh để cúng đi các chùa và cúng các Phật tử nữa. Chúng ta thấy cái chuyện kỳ lạ. Rồi có lần Nghiêm Cung đi chợ mua giấy để chép kinh, nhưng thiếu một chút tiền, chợt có một người mang 3.000 đồng tiền đến trao cho ông và nói giúp ông mua giấy. Ông mua giấy nhưng mà đi không mang đủ tiền, nghĩa là đến là mua nhiều quá cho nên tiền mang theo không đủ, cho nên đang đắn đo không biết làm kiểu gì, thì chợt có một người đến là đưa cho 3.000 đồng tiền và bảo là gì giúp ông mua giấy. Nói xong không thấy người ở đâu nữa, nhưng tiền thì vẫn còn đó. Người thì không thấy đâu mà tiền vẫn còn đó. Tôi không biết rằng thì thời gian qua từ 3-4 năm nay cứ thỉnh thoảng 2-3 tháng lại có một cây vàng hay là có 50 triệu ở trong cái hòm công đức ấy, bó gói gọn như vậy, không biết là người hay là thần đây. Bồ Tát nào đây, Bồ Tát hay là người hay là thần, tự nhiên các bác cứ mở hòm công đức cứ thấy cái cây vàng ấy, nhưng không biết là ai, biết đâu hay là có một vị thần nào đó, hay là vị Bồ Tát nào ở đâu là đến tùy hỷ, là cứ 1 tháng phát tâm như thế để thầy làm tượng, tôn tượng Đức Phật A Di Đà. Chúng ta biết ở chùa chúng ta cũng có vài vị Bồ Tát. Nói Bồ Tát ở đây không phải là Bồ Tát thờ ở trên ban đâu, mà Bồ Tát ở đây chính là những cái Phật tử ấy, phát Bồ Đề Tâm ấy. Có những vị cứ đều đều 1 tháng vài chục triệu, Có những vị thì có đồng nào đem cũng giảng hết. Nhon nhắp và được bao nhiêu đem cũng giảng hết. Và chỉ giữ lại một chút để sau này phòng ốm đau bệnh tật. Về sau lại giữ lại một chút xíu thôi. Cũng hết. Thực sự nói với các vị, có những vị trong cái đại tượng này có những vị cũng hàng chục tỷ luôn. Nhưng mà tất nhiên không phải mang lên một lúc như thế. Có nghĩa cũng từ khi làm tượng, từ năm 2016, 2015 mới khởi công, như sang 2016 bắt đầu làm. Thì từ khi mà giảng kinh Địa Tạng ấy, từ khi giảng kinh Địa Tạng, phát nguyện và giảng kinh Địa Tạng ấy, có những người nói cũng hộ pháp đến thì đến, thì đến tận tâm tận lực luôn, cũng chẳng kém gì ông Nghiêm Cung này đâu các quý vị. Cho nên mới làm được như thế. Thì các vị bảo mỗi một tháng bình quân tiền thợ, tiền vật liệu hòm hòm ra từ năm 2016 cho đến hết năm 2019, tháng nào cũng phải trên dưới 2 tỷ, tháng nào cũng như tháng nào cứ vắt chanh như thế. Còn năm 2016 là hết nhiều nhất là cái khi mà mình phải mua sắt á, và đổ bê tông á, thì bình quân một cái năm 2016, 2017, hai cái năm mà làm nhiều, đặc biệt 2016 đổ những sàn lớn. Các vị biết ô tô người ta cũng thầy xong để đi làm công việc Phật sự á, bí một cái thì không có tiền đổ sàn á, đem bán ô tô ngay. Các vị thấy thầy cứ thay đổi ô tô luôn là như thế. Không phải là thầy á muốn thay đổi ô tô luôn, mà vì khi bí tiền một cái thì không có tiền một cái này, lại bán ô tô để lấy tiền để mua vật liệu. Buồn cười lắm. Thầy thì mấy lần rồi phải đến, thì phải đến 5-7 lần, từ khi năm 2015 đến giờ phải đến 6-7 lần rồi thì phải. Cứ thì Phật tử cũng thế, thì đi cái ô tô nó thấp thấp cú cú xấu xấu đi, nó các Phật tử sợ không đảm bảo này, lại dấm dúi cho một tí vào thì và thôi thầy đổi cái ô tô nó tốt hơn để thầy đi họp đi là hành cho nó an toàn. Người còn nó thì của sẽ còn, người còn nó thì chùa sẽ còn, mà người không còn nó thì chùa nó chỉ là cái xác thôi. Cho nên là cũng thì cũng dấm dúi, là thương thầy quý thầy dấm dúi, cho nên bảo là thôi cũng giảng thêm chút để thầy mua cái xe gầm cao thầy đi họp đi hành các thứ. Đi xa thôi cho thầy đỡ say xe đỡ mệt, phải đi xe gầm thấp nó mệt. Mua về được khoảng vài tháng, có cái chỉ được 3-4-5 tháng thôi. Gặp cái lúc mà cần sắt, cần đặc biệt là cần sắt. Ví dụ chúng ta lấy của họ 1 tỷ tiền sắt mà ít nhất thì cũng phải đưa cho họ được 5-700, phải được khoảng 6-70% thì họ mới chở sắt đến cho mình. Bằng không thì làm gì họ chở sắt đến cho mình, và lấy mà ngày đấy toàn lấy hàng tỷ tiền sắt ấy. Ít nhất cũng phải 200-300 triệu, còn nhiều có đến lúc phải 1.5-2 tỷ tiền sắt. Thì các vị biết mà, và mình không có đồng nào và làm sao chở sắt đến cho mình, họ phải mua tiền tươi đóc thật chứ. Đó. Cũng may là cái gia đình ở trên Ba Vì, cái gia đình mà cái cô mà chủ sắt, cả gia đình cũng là Phật tử, cũng hay xuống đây, cho nên lắm khi có khi nợ người ta đến 4-5 tỷ tiền sắt. Nhưng người ta cũng không hỏi gì, cái tạo điều kiện bây giờ đâu, hình như vẫn còn 400-500 triệu. Hôm trong Tết cô ấy nhắn tin một cái tin, cô ấy bảo thầy ơi con bí lắm, gần Tết thầy giải quyết được cho con tí để cho anh em nó về ăn Tết. Nhưng thầy bảo cô ơi xin lỗi, thì thầy Tết cũng bí lắm, chỉ giỏi lắm thì nhặt nhạnh được tí cho anh em thợ thuyền mỗi người nó khoảng độ tầm 70-80% tiền công nó làm cho thầy 2 tháng cuối năm để nó về ăn Tết thôi. Thôi cô hoan hỉ. Thế cô nhắn tin và cô vàng vâng, thầy nói thế thì thôi, con cũng không ấy nữa, thôi con sẽ đi lo chỗ khác. Gia đình tốt lắm. Cả vợ, cả chồng, cả con trai, con gái, con dâu, con rể đều tốt. Rất tốt. Chúng ta biết mà có lúc cho nhà chùa nợ cái tiền sắt, cái lúc mà cao trào, cao điểm ấy, lấy khoảng 7-8 tỷ tiền sắt mà mình chỉ có khoảng 1-2-3 tỷ thôi chẳng hạn, nợ đến hơn 5 tỷ tiền sắt người ta. Thế là lúc đó là về gì, nếu mà sắt mà làm thế rồi mà không có để đổ bê tông á, thì mỗi lần đổ bê tông mà đổ cả một cái sàn lớn như thế lại mất, cũng mất 500-700 triệu. Thì mình cũng phải ứng ít nhất cho họ được cái tiền xi với tiền cát tiền đá chứ. Đó. Còn tiền công, tiền xe, tiền công nhân các thứ mình có thể chờ nợ được khoảng 20-30%. Thế cho nên lúc đó Bí là phải làm kiểu gì? Phải bán xe thôi. Ôi trời, chết cười ra. Cho nên đấy, Phật tử cứ thấy là thầy thỉnh thoảng là cứ đổi xe luôn là như thế. Bí một cái là bán, bí một cái là bán. Bí cái là phải bán ngay, chả có cái gì là của riêng cả. Vì thầy đã bảo rồi mà. Phát nguyện xuất gia đi tu đến với Phật bằng hai bàn tay trắng, chết bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay, chẳng có cái gì là của riêng cả. Xe cộ các thứ ở chùa đấy là của chung gì ạ, của Tam Bảo ấy chứ. Vì là của Tam Bảo cho nên mình mới thấy bí lúc nào là bán lúc đấy. Nếu mà tôi thấy là cái đấy là của riêng, chả bao giờ tôi bán. Bí thì thôi, không có thì dừng công trình lại, có đúng không? Nếu tôi coi cái xe đấy là sở hữu riêng của cá nhân của tôi, của thầy ấy, thì thầy chả bao giờ thì đi bán cả. Người ta cúng cái xe cho mình đẹp rồi, mình đi, mình thích rồi thì cứ thế mà đi, tội gì phải bán. Người ta cúng cho mình đi chứ phải có phải cúng cho mình làm xây dựng Tam Bảo, làm Phật sự đâu. Nói với các quý vị, có những lúc Phật tử họ cúng cả một cái xe luôn. Hôm nay mình nói như thế. Cũng là gì, do chắc là do đời trước kiếp trước mình cũng chịu khó bố thí, cúng dường cho nên đó, đời nay kiếp này mình mới cũng được một chút cái phúc báo như thế. Nhưng mà đặc biệt thì không được tham. Nếu mình thấy mình có chút phúc báo, mình tham một cái là chết. Tham cho cá nhân mình một cái là mình chết ngay. Cái thứ nhất là mình tổn phúc. Cái thứ hai là mình chỉ mất uy tín với tăng ni, với tín đồ Phật tử, với chính những người tin tưởng mình. Vì vậy mà không được tham. Họ cúng thì nhận. Nhưng mà khi cần Phật sự lại gọi điện cho họ bảo là thôi, thầy bí quá cho thầy bán, thầy trả tiền xi măng hay trả tiền vật liệu hay là gì, trả tiền công cho anh em cái lúc cần thiết. Phật tử bảo thôi thì con cúng thầy rồi thì bây giờ thầy làm thế nào thì thầy làm thôi. Chúng con hoan hỉ thôi, không sao cả. Thầy làm thế nào là quyền của thầy, cúng thầy rồi thầy làm thế nào thì làm. Được cái Phật tử của mình toàn Phật tử dễ. Phật tử tin tưởng thầy tuyệt đối cho nên không phải suy nghĩ gì cả. Còn ngày xưa tôi biết có một cái trường hợp, ngày xưa tôi cũng đi tu ở cái chùa đấy. Có cái vị đến sau tôi và sau này tu là đệ tử của cái vị thượng tọa ấy. Thế ngày xưa vui vẻ thì Phật tử cũng đem đến cúng cái bộ sập, cái sập như này này, cái sập ngồi ở trên cái kê trước ban tổ này này, đem cúng cái chùa đấy, cái sập như thế này nó hơn 40 triệu. Đến khi mà thầy trò có xích mích với nhau á, trò đi học xong thì chắc cũng hư hỏng gì đó, về cãi lại thầy tức quá thì không chịu được, thầy mới đuổi cái chú tiểu ấy, đuổi cái ông tiểu ấy. Thì ông tiểu ấy ra đi thì ông mới gọi cái bà vãi kia đến ấy, bảo là đi với tôi. Ông thầy ấy chả ra cái gì cả. Thế bà vãi cũng gì cũng đi theo tiểu. Và xong rồi đi theo tiểu một thời gian vài tháng sau, xúi bà vãi đấy về đòi lại cái sập ấy. Chúng ta thấy không? Nó về đòi lại cái sập, đòi bằng được cái sập ấy. Cuối cùng cái xưa cái vị thượng tọa đấy thì về phải đòi bằng được. Thế vị thượng tọa bảo ngày xưa bà mang đến bà cúng chùa, bà cúng Tam Bảo ấy. Bà cúng Tam Bảo, bà cúng chùa này mà, bà cúng Tam Bảo mà, có phải bà cúng riêng cá nhân tôi đâu mà bà đòi. Thế bảo là ngày xưa có sư ông ở đây cho nên con mới cúng, bây giờ sư ông, thầy đuổi sư ông đi rồi cho nên bây giờ con không cúng chùa này nữa, con lấy lại, con đem về nhà. Nhưng mà thực tế có mang về nhà đâu, lại mang cái sập đến cúng cái sư ông ấy, tức là tiểu của cái vị thượng tọa ấy. Cho nên cái vị thượng tọa ấy, cho nên bây giờ vẫn còn giận cái chuyện đấy. Thầy trò đã bất hòa với nhau về quan điểm, về tư tưởng rồi, lại còn làm những cái chuyện mà càn tàu giáo máng như thế nữa, thì cái Phật tử đấy tôi nghĩ là cũng không nên. Thế đã cúng rồi thì thôi, thế nói với sư ông kia là thôi thì cái đó con đã cúng thượng tọa rồi, thì bây giờ cúng Tam Bảo rồi, chùa thì chùa riêng, Phật thì Phật chung, con đã cúng vào đấy rồi thì thôi, mà cúng cũng đã lâu rồi còn gì nữa, cúng 2 năm rồi còn gì, đi đòi lại các vị ạ. Đây cái chuyện có thật 100% nhé, chuyện có thật 100% mà ở trong sân môn nhà tôi. Đi đòi lại cái sập ấy. May là tôi thì toàn là những Phật tử thuần thành, những Phật tử đã cúng thầy rồi, có khi cúng cả cái xe xong rồi ấy. Để thầy đi một vài tháng, thầy bí thầy gọi điện bảo là thôi, đang làm Phật sự như thế thì bí quá cho thầy bán để thầy lấy tiền để làm Phật sự đó. Người ta trả lời luôn thôi, con cúng thầy rồi thì thầy toàn quyền sử dụng, thấy làm nào được. Đó, may là thế. Chứ còn mà bảo là bán một cái người ta bảo là cho người lên đòi thì tôi bó tay, tôi chết luôn. Đấy, chúng ta thấy ở trên đời có những Phật tử mà buồn cười lắm. Đấy, cúng cái sập 2-3 năm rồi ấy mà gì? Có biến một cái, có sự một cái, biến cố một cái, cho thầy trò một cái, đi theo tiểu một cái, lên đòi ông sư phụ phải trả lại cái sập đấy cho gia đình nhà con. Thì ở sân Tây này ngày xưa có một trường hợp này, bán nhà để xin đến chùa để làm vái hộ, để ở trong chùa với sư á, để tu tại gia làm vái hộ đó, bán ra bán nhà đi. Ngày đó mà bán đâu được hơn 100 triệu, đem đến cúng sư gần hết, cho lại con cái, cho lại người thân mỗi người một tí. Hình như con cái không có, ở một mình, không chồng không con, nhưng mà cho lại các cháu bên nội bên ngoại mỗi người một tí, còn lại mang đến là cúng cho thầy, thầy mới đem xây cái nhà mẫu. Cái vụ đó tôi về tôi biết mang máng thôi, cụ thể thì tôi không rõ, nhưng mà xong rồi nghe kể lại cũng kiện nhau ầm ĩ, nghe mấy bác ở chính quyền mặt trận tổ quốc với tôn giáo kể lại mang máng như thế, kiện nhau mấy năm. Đến khi đến chùa ở cơm không lành canh không ngọt một cái là vãi á, đòi lại tiền. Thế sư bảo bà có cúng tôi đâu, đây bà cúng để xây chùa xây nhà mẫu cơ mà, tôi xây nhà mẫu hết rồi, bây giờ đây nhà mẫu về bà lên mà bê lên mà bê về nhà bà ấy. Tôi có tiêu đâu, tôi có tiêu một đồng nào của bà đâu. Bà cúng ngày đó bà đến và xin làm Phật tử thì bà phát nguyện tự bà bán nhà và đến chùa bà ở, chứ tôi có bảo bà bán đâu. Tự bà bán xong bà mang đến chùa bà cúng xong thì bà bảo gì cúng, thì tôi bảo bà hỏi cúng cái gì, tôi bảo cái nhà mẫu nó đổ nát đấy thì bà cúng thì xây cái nhà mẫu, thì bà đồng ý. Thì xây nhà mẫu xong rồi thì bây giờ thì mấy năm sau bà không ở được, bây giờ bà đòi tiền trở lại đấy. Tôi có đâu tiền, tôi có đâu tiền nhiều như thế, tôi đi tu lấy đâu tiền. Cho nên đấy, bây giờ nhà mẫu đấy bà muốn bê thì bà lên bê cái nhà mẫu về nhà bà. Cho nên một bên thì bảo thì vẫn đòi lại tiền, một bên thì bảo thì không có tiền, kiện cáo nhau, không biết sau này cái vụ đấy là giải quyết thế nào. Rồi mệt lắm, chúng ta thấy không? Có những Phật tử như thế đấy. Mà cái hai câu chuyện này là tôi biết một câu chuyện ở trong sân môn nhà tôi, một câu chuyện là ngay thị xã Sơn Tây này. Nhưng may tôi thì chưa ai đến đòi một đồng nào, người ta mà đến đòi lại thì tôi chết. Vì sao? Vì người ta tin tưởng vậy. Tôi nghĩ người ta tin tưởng, người ta tin tưởng tuyệt đối vào gì? Vào cái việc làm của thầy. Vì người ta thấy rằng mình là người thật, việc thật, làm thật, chứ mình có làm cái gì cho cá nhân, cho riêng mình đâu. Cho nên người ta cúng mình cái xe xong rồi mình bảo bán đi để làm việc Phật sự, người ta hoan hỉ, không sao. Xong rồi xong rồi vài tháng sau lại có người thấy đi cái xe nó cả tàng quá, lại sợ gì không an toàn, lại thêm tiền vào, thôi thầy đổi đi để cúng cái khác. Vài tháng sau hoặc năm sau thì bí bí một cái đổ đến cái tầng khác một cái, nó bí một cái lại gì, lại bán nốt để đổ. Bao giờ nó xong hết cái tầng đổ, bây giờ nó chỉ cần nuôi thợ không, với lại vật liệu bình thường thì nó đỡ hơn. Các vị biết trong chùa có lúc là 12-13 tổ thợ, có những tổ thợ là 40 người. Các vị nghĩ xem, lúc nào trong chùa cũng bình quân là phải trên dưới 300 thợ, mà cứ tính bình quân là mỗi người cả mỗi người khoảng 350 một ngày công thôi. đấy bình quân, người nhiều bù người ít, thợ bù đủ phụ, những người công cao có người công phải 1 triệu một ngày đấy. Những thợ tinh xảo, những thợ đắp vẽ tinh xảo 700-1 triệu một ngày. Đấy, cho nên chúng ta xem tính tổng ra như thế, số lượng nó thì nó rất là hết nhiều. Cho nên có những vị Bồ Tát, có những vị Bồ Tát thì không muốn ra mặt, cứ tháng vài tháng là đến bỏ vào một cây vàng vào trong hòm công đức, hoặc bỏ một tập 50 triệu vào hòm công đức, chả nói chả rằng gì. Biết đâu cũng có vị là thần thì sao, cũng có vị thần nào đó thì sao? Bởi vì không biết là ai. Vì Bồ Tát này không thấy ra mặt cả, không ra mặt, cho đến hôm nay vẫn không ra mặt, cứ đều đều như thế, từ năm 2016 cho đến bây giờ cứ đều đều như thế. Đấy, ở đây chúng ta thấy ngài ông Nghiêm Cung này, sở dĩ mà cái việc làm của ông ấy mà được mọi người tin tưởng như thế, thậm chí là cái ông thương buôn này, sau khi đem cái của vị thần này mang đến đó, để còn thấy gì, thấy cái chỗ chép kinh của ông Nghiêm Cung này rất là trang nghiêm, lại nghe tiếng người ta nói về ông này nay đến mới mà gọi là gì, thực mục sở thị mới thấy tận mắt thì mới thấy gì, ông quả là một cư sĩ Phật tử tại gia, thật là gì, phát tâm mà gọi là Bồ Tát vậy. Cho nên cái vị này thì không tiếc bỏ ra rất nhiều tiền để cùng với Nghiêm Cung để ấy nữa. Rồi có lần đi chợ thiếu tiền, mua nhiều giấy quá cho nên thiếu tiền. Mua nhiều giấy có thiếu tiền cho nên không biết làm cách gì. Nợ người ta thì cái chỗ này có khi là mới, chưa quen cho nên bảo nợ người ta sợ người ta không tin. Và bây giờ đi về lấy tiền thì cũng không kịp. Mà còn bảo lại bỏ giấy lại thì nghe xấu hổ quá, mình đấy thì đã chót nhặt để bỏ lên, bỏ ra xe hết nhiều rồi. Bây giờ lại bảo trả lại, thiếu tiền trả lại một tí thì xấu hổ quá. Đang suy nghĩ như vậy chưa biết làm cách gì thì bỗng có một người đến đưa cho 3.000 đồng tiền. Ngày xưa tiêu bằng những cái đồng tiền, tiền xu á. Tiền xu đưa cho 3.000 đồng tiền. Và nói rằng giúp ông mua giấy. Thế là gì thì nói xong một cái vị kia gì thì không thấy đâu nữa, nhưng tiền thì vẫn còn đấy. Chúng ta đây là thần đấy, đây chính là thần. Những điều kỳ lạ như thế không phải là một. Niên hiệu khai hoàng cuối cùng tức là vào 587 đó, Nghiêm Cung mất thì năm đó là Nghiêm Cung mất đó. Con cháu mãi gìn giữ thiện nghiệp của cha ông, tức là có nghĩa là con cháu sau này vẫn làm theo cái hạnh ấy, tức là chép kinh ấy, vẫn giữ cái hạnh chép kinh để cúng dường các chùa và cúng các Phật tử đọc ấy. Đó. Cuối đời nhà Tùy trộm cướp đến vùng Giang Đô, nhưng chúng quy định không được vào làng của Nghiêm Pháp Hoa. Chúng ta thấy không? Giặc cướp đến cướp hết cái vùng đấy, nhưng mà chúng quy định là gì? Không ai được vào làng của Nghiêm Pháp Hoa, hay không? Có nghĩa là giặc cướp còn phải nể cái đức hạnh của gì? Của Nghiêm Cung, sau này gọi là Nghiêm Pháp Hoa đó. Giặc cướp còn phải nể, còn phải nể, còn phải kính trọng. Cướp đâu thì cướp nhưng mà không được vào làng của Nghiêm Pháp Hoa. Chúng ta thấy không? Đấy. Trời người trong làng nhờ thế mà gì mà được an toàn, được thoát nạn, được an toàn. Chúng ta thấy cả cái làng của Nghiêm Cung ở đó nhờ giặc cướp nó ra cái lệnh để cướp đâu thì cướp, cấm không được vào làng của Nghiêm Pháp Hoa. Cho nên tất cả những người trong làng ấy bao mấy lần nạn giặc cướp vì loạn lạc mà mấy lần bị nạn giặc cướp, cả làng không sao cả, an toàn hết. Vì cướp nghiêm cấm là không cho quân lính, không cho bạn tay chân của mình vào trong làng của Nghiêm Pháp Hoa. Đến nay cháu chất của ông vẫn giữ việc chép kinh, người trong châu ấy đều thấy, nhân sĩ ở kinh đô cũng gì cũng đều hay. Có nghĩa đến thời nhà Đường mà ngài Đạo Thế này đó biên tập và soạn ra cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm này đó, thì lúc đó gì là con cháu nhà họ Nghiêm này gì vẫn nối nghiệp cha ông, tức là nối nghiệp Nghiêm Cung để làm cái việc đó, chép kinh. Vì ngày xưa chép kinh nó khó, như thầy lúc nãy nói mà, nó rất vất vả, được có một được cuốn kinh là rất là vất vả. Một người phải chép bộ kinh Pháp Hoa ít nhất phải 3 đến 5 tháng, 6 tháng mới xong một quyển đấy. Cho nên trong nhà lúc nào cũng phải nuôi mấy chục người để chép kinh. Và thầy thấy đạo tràng chúng ta bây giờ in kinh rất là nhiều, in nhiều kinh lắm. Mà còn có rất nhiều kinh cần mà không có điều kiện để mà in. Có nhiều kinh sách hay lắm các quý vị. Bây giờ đạo tràng chúng ta mới dừng ở trong cái phần gọi là phát hành ở tại chùa thôi. Còn ngày xưa ngài Nghiêm Cung này, ông Nghiêm Cung này, cư sĩ Nghiêm Cung này, ông chép xong ông đem đến các chùa để cúng dường, để cho các chùa gieo duyên cho các Phật tử ở các chùa ấy, càng nhiều người biết đến Phật Pháp càng tốt. Nhưng bây giờ đạo tràng chúng ta chỉ mới đủ cung cấp cho ở trong chùa chúng ta thôi. Kinh Địa Tạng, rồi kinh Phổ Môn, rồi một số các kinh sách mà đạo tràng chúng ta in ra, các Phật tử cũng mới chỉ đủ để dùng ở trong chùa thôi. Mỗi năm chúng ta in kinh sách như vậy, hôm rồi thầy hỏi sư ông Tâm có hết khoảng 1.5 tỷ, 2 tỷ không? Sư ông Tâm bảo đến đấy thầy ạ. Vì sư ông ngày xưa sư ông phụ trách cái in này, bây giờ thì giao lại cho cô Nhật. Nhưng năm nay thì đương nhiên thì từ Tết tới giờ thì mất 3 tháng, còn đâu hơn 3 tháng, gần 4 tháng rồi, có Phật tử đâu, chưa có pháp hội mà. Còn mọi năm là cứ pháp hội này, khóa tu địa tạng này, rồi các Phật tử thường nhật họ đi đến họ thỉnh kinh này. Đấy, cho nên là phải in rất nhiều kinh. Sư ông Tâm nói là phải một năm hết khoảng 1,5 tỷ đến 2 tỷ tiền in kinh, mà các Phật tử cũng hết đấy. Các Phật tử chúng ta phát tâm xong rồi thì ban ấn tống kinh sách là tích cóp lại và in. Thế tôi mới bảo là hay rằng nhà mình in nhiều như thế, 1,5 tỷ đến 2 tỷ tiền tiền in. Tôi mới nói với sư ông Tâm rằng hôm rồi sư ông vào đây, tôi mới nói rằng cái hôm mà bắt đầu ấy dịch ấy, hôm bắt đầu mà đóng cửa, ông vào đây tôi mới bảo hay là bây giờ tới đây hết cái đợt dịch này này, làm hẳn một cái nhà xưởng in kinh, đầu tư khoảng độ, kêu gọi các Phật tử phát tâm khoảng độ, ông ấy hỏi, tôi hỏi là một đầu tư một cái máy như thế thì nó hết khoảng bao tiền, ông ấy bảo cũng phải chắc 1,5 tỷ thế ạ. Nếu mà xây cả một cái nhà và cái chỗ để kinh sách với giấy tờ các thứ nữa thì chắc cũng phải hết khoảng 3 tỷ, hết khoảng 3 tỷ. Thì tôi mới nhẩm 3 tỷ này, 3 tỷ này mà mình in á, thì một quyển kinh á, mà mình in lấy bình thường quyển kinh là 20, của tôi ví như quyển kinh Địa Tạng 20.000 một quyển kinh ấy, nhưng chúng ta in lấy mua giấy nó chỉ hết khoảng độ tầm 5.000 thôi. Đấy thật đấy, tính ra hết khoảng 5.000 tiền giấy thôi. Cứ cho là mình thuê vài, cứ cho là thuê khoảng độ 3 đến 5 người đánh máy và những người làm kỹ thuật in tốt. Còn ngoài ra những cái việc phụ bên ngoài là các sư, các bác, các cô, các chú nhà mình lại giúp được. Đáng lẽ người ta phải 15 người mới vận hành được cái máy in kinh ấy, thì mình chỉ cần thuê 5 người thôi, còn lại 10 người nhà mình thì dùng sư vào được. Dùng sư phát tâm vào để và các cô, các chú, những Phật tử cũng có thể phát tâm vào làm được. Những cái việc nào mà đơn giản mình có thể làm được, bớt đi. Những người nhà mình thì không phải trả tiền nữa mà. Thì tính xem, 20.000 một quyển kinh, bây giờ mình mua giấy mất hết khoảng 5.000. Tiền mực, tiền viết nữa hết khoảng 2.000 nữa là 7.000 đi. Vậy cứ cho là khoảng độ tầm 3.000 một quyển kinh ấy, để bù vào cái tiền ấy, hao mòn máy móc và trả công cho gì cho 5 người kia đi. Thế là mình còn mới được một nửa. Đáng nhẽ người ta cúng dường mà in được 1.000 quyển kinh, nhưng mà mình lại in được 2.000 quyển. Và mình không chỉ ở trong phạm vi nhà mình đem phát cho Phật tử nữa, mà mình có thể đem gửi đến một số các chùa mà đông các Phật tử đến, để cho các sư ấy gieo duyên, cúng các chùa đó để các sư gieo duyên cho các Phật tử, phát không cho Phật tử, để gieo duyên cho Phật tử được tiếp xúc vào Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, họ được đọc, được học và được gì, được biết về giáo lý của Đức Phật, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu tập. Đây là một pháp gì có thể hôm nay gì noi gương theo cái ông Nghiêm Cung này, tôi nghĩ là rất là tốt. Và như vậy chúng ta bỏ ra khoảng 3 tỷ tiền để xây xưởng và mua máy in, chứ không phải máy photo đâu nhé, máy in ấy, cái máy in mà hiện đại nhất bây giờ ấy, máy in của Nhật ấy, hoặc là máy in của Đức ấy, thì nó mới tốt. Còn máy in Trung Quốc thì in ra nó không tốt đâu. Máy in này phải in của Nhật hoặc của Đức thì mới tốt được. Mua cả một cái dây chuyền máy in đó, về mình in lấy thì kinh sách nhà mình thì in thoải mái. Mà chỉ cần 2 năm ra là mình thừa rồi. Mà từ đó về sau là mình lại có khi kinh mình còn in để cung cấp được đi cho cả miền Bắc. Tất cả các chùa miền Bắc, mà chùa nào, các thầy nào mà có nhu cầu để thỉnh để phát cho các Phật tử để giao duyên, mình đều có thể phát tâm được. Vì từ một quyển kinh nó có thể thành 4 quyển kinh mà. Người ta cúng một quyển kinh 20.000, bây giờ nếu mà mình đem in cho nhà in thì mình mất tất. Còn mình làm lấy thì mình chỉ mất có 5.000, có 7.000 đến 10.000 thôi. Một quyển được thành 2 quyển, thậm chí là được 3 quyển. Sau này mình mà làm quen lên rồi nó giảm bớt chi phí đi, còn một quyển nó được thành 3 quyển. Giống như hôm trước thầy kể là cái chuyện mà các Phật tử cúng tượng Địa Tạng á. Cúng tượng Địa Tạng nếu mà thầy đặt trong miền Nam 3 triệu một pho tượng á, thì cái pho tượng này không biết đại tượng Phật A Di Đà không biết bao giờ cho làm xong được. Vì tiền đâu để mà làm, Phật tử họ cúng cũng có hạn thôi. Cho nên là cho người đi vào miền Nam để học 6 tháng. Trong đó về thì làm tượng lấy thì mình mua tất. Mình làm xong cả các sư vào làm, các Phật tử vào làm công quả nữa. Thế thành một pho tượng ấy, tiền mặt mình chỉ mất khoảng 1,5 triệu thôi. Còn 1,5 triệu thì đi vào để trả cái tiền vật liệu, mua sắt, mua bê tông cốt thép đấy, thì thêm vào đó thì để làm được cả chỗ ngồi, thì cả cái chỗ ngồi cho cái pho tượng ấy nữa. Đấy, chúng ta thấy lắm khi người Việt Nam chúng ta cái khó nó bó cái khôn. Từ cái chỗ nó khó nó bó cái khôn, không có thì phải nghĩ ra để mà làm cho bằng được. Nếu cứ chờ tiền Phật tử họ cúng đủ thì không biết bao giờ cho cái đại tượng này được như bây giờ. 10 năm thậm chí 20 năm chưa chắc đã đủ. Nhưng mà nghĩ ra cách để mà gì mà làm, giảm bớt cái chi phí bằng tiền mặt, lấy các công của các sư và các Phật tử nhà mình ra để mình làm. Phật tử họ đem tâm thì mình cũng phải có sức vào đó. Cho nên thầy lắm khi cũng phải động viên, biết các sư trong chùa mệt lắm. Có hôm nó làm đến 11, 12 giờ đêm, sáng là 3:30 là bắt phải dậy rồi. Biết là các sư cũng mệt lắm, các đệ tử cũng mệt lắm, nhưng mà thôi cũng phải động viên. Đấy, đi tu thì vì phục vụ chúng sinh thì các con phải động, phải cố gắng, biết làm thế nào được, cũng phải động viên các vị ấy. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà làm được cái việc đấy, năm nay mà làm được cái việc đó thì chắc chắn thì cái lượng kinh sách chúng ta vẫn cái số tiền chúng ta công đức ấy, nhưng nó lại ra được nhiều kinh sách hơn. Không chỉ gieo duyên ở chùa chúng ta mà còn gieo duyên đi một số các chùa, đặc biệt là những chùa vùng sâu, vùng xa. Bây giờ chúng ta biết thỉnh kinh một lúc, nếu mà thỉnh khoảng độ 100 quyển kinh, nó hết chục triệu, hơn chục triệu rồi. Hoặc là vài triệu rồi thì lấy vào đâu? Mà chùa mà có khoảng 500 Phật tử thì khoảng 300 Phật tử chẳng hạn, thì đến mỗi người quyển kinh 300 quyển kinh thì đã hết thì gần chục triệu rồi. Thì chùa mà nghèo nông thôn thì lấy vào đâu? Chúng ta mà có điều kiện làm được một cái xưởng in kinh ở tại chùa nữa thì tôi nghĩ rằng viên mãn. Xưởng gì chúng ta bây giờ làm được, xưởng tượng làm được rồi nhá, xưởng ngọc làm được rồi nhá, rồi xưởng gỗ bây giờ thầy cũng làm được luôn rồi nhá. Các vị biết ngay cái bàn thờ ở tầng 2 của đại tượng mà thờ tượng Phật Ngọc đó. Cái bàn thờ đấy, các vị, bàn thờ bằng gỗ ấy, ốp gỗ bên ngoài ấy. Mấy chú thờ bảo rằng bạch thầy, nếu tính ra công xá với lại cái gỗ với cái bàn này này, nếu mà thầy mà mua ở ngoài á thì nó hết khoảng độ tầm 1,5 tỷ. Thế tôi mới hỏi mấy chú, thế các chú hạch toán là cái bàn này mà các chú làm với cái cả gỗ của thầy, gỗ của thầy và công các chú cộng tất hết bao nhiêu? Chú bảo hết khoảng 500 đến 600 là cùng thế. Cho nên như các vị thấy không? Đấy, đôi khi cũng phải nghĩ ra cái cách gì mình ở chùa ở nơi vùng xa trung tâm đô thị, nó ở nơi xa xôi hẻo lánh như này, Phật tử mà ít ấy, thì mình cũng phải nghĩ ra cách để mà bớt đi gánh nặng cho tín đồ Phật tử, mà lại cái công trình vẫn được tiến hành đều nhanh. Một cái ban thờ đấy, cái chú thợ mộc làm cho nhà mình, chú thợ cả, chú bảo tính sơ sơ, chú bảo nếu cứ tính cái này mà đo ra thì nó hết khoảng 1,5 tỷ. Thì tôi hỏi là làm các chú tính công xá, các chú tính tất cả hao mòn máy móc vân vân các thứ hết khoảng bao nhiêu? Chú bảo hết khoảng 500, trên 500 tí, tối đa là 600. Chúng ta như vậy là đỡ được gì? Đỡ được khoảng gần 2/3. Đấy, các cụ ngày xưa bảo con người cho lắm khi cũng hơn nhau ở cái gì, cái chỗ tính toán, và hơn nhau ở cái đầu là như thế. Vì bây giờ mà cứ rụt già rụt rè thì nghĩ rằng đầu tư một cái máy như thế, đầu tư một cái xưởng như thế hết mấy tỷ thì không dám đầu tư, thì không thể làm gì được. Đấy, tôi cứ tính ngay như là cái đợt mà làm 5 pho tượng gỗ cao có 3,5 mét, gỗ của nhà mình, tượng cao 3,5 mét có cả lá đề, nguyên tiền công chú đòi 1,2 tỷ, chú thợ đấy thường tín chú đòi 1,2 tỷ, 5 pho chỉ công đục thôi nhá, gỗ nhà mình hết 100% gỗ nhà mình, người ta chỉ công đục 5 pho mà 1,2 tỷ. Tôi chả chơi, Tôi đi tôi đặt một cái máy, tôi tìm hiểu tôi đặt một cái máy ở bên Trung Quốc 1,5 tỷ. Coi như lấy cái tiền công của 5 pho tượng đấy 1,2 tỷ, tôi đi tôi đặt thêm 300 triệu nữa, đặt cái máy 1,5 tỷ, về làm cái xưởng nữa. Làm cái xưởng hết khoảng 1 tỷ nữa, 2,5 tỷ. Thế là đục một cái lô tượng vừa qua cho đến bây giờ, đục lô tượng chùa Tản Viên rồi chùa trong Hòa Bình ấy. Nguyên đục xong lô tượng đấy mà mình thừa cái tiền đấy rồi. Các vị thấy cũng phải tính toán đấy chứ. Tính làm sao đó mà hạn chế tối đa nhất thì cái đồng tiền của các Phật tử chúng ta cúng vào mà sử dụng được cái mục đích tốt nhất thì để cho họ được công đức. Cho nên lắm khi các vị bảo là cứ thấy thế này thôi, cứ bảo là cái ông dân tộc này thôi, nhưng mà cũng thì nó lắm khi nó cũng tính toán ra phết đấy. Tất nhiên tính ở đây không phải tính cho bản thân, mà tính lợi ích cho gì? Cho tất cả cộng đồng, cho tất cả đại chúng. Lợi ích cho gì? Cho tất cả mọi người, cho xã hội, cho Phật giáo và gì? Cho xã hội, cho những tăng ni, cho những Phật tử, cho nhân dân chúng ta. Chứ không phải là thầy tính toán để cho lợi ích cá nhân thì hỏng rồi. Đó. Sang một câu chuyện nữa, đời tùy. Có vị tăng khuyết danh tức là không nhớ tên, chỉ biết là vị tăng đó là vị ấy khuyết danh. Niên hiệu khai hoàng thứ nhất tức là vào năm 581, ở Dương Châu có vị tăng không biết họ tên là gì, vì tụng thuộc kinh Niết Bàn nên có ý khoe khoang tự phụ. Vị này tụng thuộc lòng kinh Niết Bàn đấy, kinh Đại Niết Bàn đó, cho nên vị này ý là khoe khoang tự phụ, đi đâu cũng bảo tôi tụng thuộc kinh Đại Bát Niết Bàn đấy. Bộ kinh Đại Bát Niết Bàn rất dày, nó khoảng 2 quyển dày như này các quý vị, mà vị ấy thuộc lòng, cũng phải là người có trí tuệ lắm đấy các quý vị mới thuộc lòng như thế. Nhưng mà vị này thì có cái tính khoe khoang tự phụ là đi đâu cũng nói gì, tôi thuộc lòng hẳn kinh đi Niết Bàn. Trong thôn ấy thì cũng có một vị ở trong thôn ấy, dưới chân núi cũng có một vị ở phía đông Kỳ Châu cũng có một vị sa di tụng thuộc kinh Quán Thế Âm, tức là kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, chúng ta hay đọc ấy, kinh Quán Thế Âm tức là phẩm Phổ Môn ấy. Sau đó cả hai đều đột ngột qua đời, tức là hai vị mình nói là đều kiểu mình nói nôm na như trúng gió mà chết cùng một ngày luôn. Vị này thì cái vị tăng kia thì khuyết danh thì ở trên núi, còn cái vị sa di thì có cái am cái chùa dưới chân núi, ở dưới chân núi. Hai vị thì đều đột ngột qua đời trong một ngày. Thần thức của hai người á đồng đến chỗ Diêm La Vương. Vị sa di thì được vua Diêm La thiết tòa ngồi gì bằng vàng, tòa bằng ngồi và cho thuyết tòa vàng cao, và cho ngồi chỗ ngồi ở trên đấy, mời ngồi lên trên và Diêm Vương ra lễ bái rất là cung kính. Còn vị tụng kinh Niết Bàn ở trên núi á thì chỉ được cho ngồi ở trên tòa bạc thôi, và Diêm Vương cũng gọi là xá lạy sơ qua thôi, chứ không phải là cung kính như vị sa di kia. Sau đó Diêm Vương tra xét lại sổ bạ sinh tử thì thấy rằng cả hai vị này tuổi thọ vẫn còn, cho nên liền là bảo các quỷ vương là đưa thần thức của hai vị này về. Hai vị này chưa chết đâu, các vị bắt nhầm đấy, chưa chết, đi bắt nhầm người rồi. Hai vị này sổ tra lại sổ bạ sinh tử thì chưa chết, chưa hết mà các ông đi bắt nhầm nhé. Cho nên cái vị tăng tụng kinh Niết Bàn trong lòng rất là không bằng lòng, tức khởi cái tâm này không bằng lòng tí nào cả. Mình tụng thuộc cả kinh Niết Bàn mà mình lại là sư ông nữa, mà lại chỉ được ngồi ở tòa bạc. Còn cái vị kia tụng thuộc có mỗi cái phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà lại lại vừa thọ giới sa di, mới là chỉ là sư bác thôi, thế mà lại được ngồi tòa vàng. Diêm Vương lại cung kính đỉnh lễ rất là trang nghiêm, còn mình thì ngồi cho ông cho ngồi tòa bạc, ông chỉ có xá thôi. Cho nên là trong lòng là sinh ra cái tâm là không bằng lòng, phải nghĩ là mình phải hỏi xem. Vì vậy sau đó cả hai người đều sống lại. Vì tụng kinh Niết Bàn tìm kiếm đến Kỳ Châu hỏi rõ nguyên do, vì sao cái gì kia nói Tôi tụng kinh Quán Thế Âm, tôi đắp y, tức là y sa di đó, y mạn y đó, tôi đắp y và dùng tòa riêng, đốt hương chú nguyện, sau đó mới tụng kinh. Pháp này tôi hành trì không giải đãi, chứ không có thuật gì khác. Thế cái vị tụng kinh Niết Bàn đến hỏi vị sa di kia, tìm đến để hỏi xem vì sao mà tụng kinh như thế nào mà được Diêm Vương trong ngồi tòa vàng cung kính như thế. Vị sa di kia nói này, tôi thì tôi chỉ có đắp y và tụng kinh rất trang nghiêm thôi, trước là đốt hương, sau rồi thì là chú nguyện, sau đó thì vào tụng kinh, tức là theo cái nghi lễ đó, nghi lễ mà chúng ta tam bái nguyện hương đó, sám hối tổng vân vân, thế theo nghi lễ mà tụng kinh, cứ như thế mà tụng thôi, chứ không có cái gì, không có phép gì khác, không có thuật gì khác. Vì tụng kinh Niết Bàn kia cảm ơn và nói, tội ta quá nặng, khi tụng kinh Niết Bàn oai nghi không tề chỉnh, thân miệng thì bất tịnh, chỉ luống xuông mà thôi. Người xưa có nói, nhiều ác không bằng thiện ít, tức là nhiều ác không bằng thiện ít. Đấy, ông Tỷ Khiêu kia nói như thế. Nay mới chứng nghiệm, vị Tỷ Khiêu kia nói rằng, sau khi nghe vị Sa Di kia nói là không có thuật chi khác, chỉ là dùng lòng, cái tâm cung kính nhất để tụng kinh Quán Âm kia mà thôi, tức là phẩm phổ môn đó, trong kinh Pháp Hoa kia mà thôi, không có gì khác. Thế vị tụng kinh Niết Bàn kia, vị Tỷ Khiêu kia mới nói, mới tự trách mình bảo là tội ta quá nặng, ta tụng kinh Niết Bàn nhưng mà oai nghi không tề chỉnh, thân miệng thì bất tịnh, chỉ luống xuông đọc vẹt ở trên gì bờ môi chóp lưỡi mà thôi. Cho nên vị mới nói đúng như lời người xưa nói, nhiều ác không bằng gì, không bằng thiện ít. Nhiều ác không bằng thiện ít. Nay mới gì? Nay mới chứng nghiệm lời nói của người xưa là đúng vậy. Đấy, vị Tỷ Khiêu nói thế. Vị Tỷ Khiêu đó tỏ lòng ăn năn, rồi từ tạ trở về. Đó. Tức là từ đó thì từ tỏ cái lòng ăn năn sám hối ấy, mà từ tạ, tức là gì? Mà chào vị Sa Di kia mà đi về vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy, qua đây ấy, chúng ta thấy, qua cái bài đấy chúng ta thấy là các Phật tử chúng ta tụng kinh ấy, phải dùng tất cả cái tấm lòng chân thành, thanh tịnh của mình á, cung kính của mình á để mà tụng kinh. Chứ đừng có khởi cái tâm giải đái biếng lười á, tay chân á, không rửa, đánh trước khi lên tụng kinh phải đánh răng á, rửa mặt lại cho sạch sẽ, tay chân rửa sạch sẽ, y áo cho trang nghiêm. Chứ đừng có mặc quần sóc áo may ô mà lên tụng kinh, lên trước ra tiên á, thần linh chúng ta mà tụng kinh, lên trước ban Phật mà tụng kinh, như thế không được. Các vị nhìn thấy không? Các thầy lên tụng kinh trời nóng 36-37 độ mà vẫn áo trong áo ngoài, rồi áo thụng rồi y nữa, ít nhất là 4 lớp vải mà vẫn phải trang nghiêm. Chứ đâu có thể mặc quần áo lôi thôi lếch thếch, quần sóc áo me ô mà lên tụng kinh, hay là quần trùng áo cộc mà lên tụng kinh, không được đâu. Mà ít nhất cũng phải mặc cái áo dài vào. Nóng thì nóng cũng phải mặc cái áo dài để lên tụng kinh. Cho nên vừa qua thầy thấy các Phật tử lên ăn cơm và lên tụng kinh, nhiều Phật tử nóng quá là bỏ áo dài ra. Thậm chí là có Phật tử mặc quần áo me-ô lên chùa tụng kinh thì mới quạt cho một trận. Mắng cho một trận từ cái đợt hôm mà vào tụng kinh để hồi hướng cho chống dịch, hồi hướng để trợ duyên cho chính phủ và các y bác sĩ, rồi các ban bộ ngành trung ương, các cấp chính quyền có sức khỏe để chăm lo cho cái việc chống dịch, các bác sĩ có sức khỏe để chăm sóc cho bệnh nhân vân vân, rồi nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho oan gia trái chủ sớm được hòa giải, gọi là giải kết, giải oan kết nghiệp chướng bao đời đều tiêu hết, dứt sạch lòng trần phát tâm thành, nay đối chức Phật cầu sám hối, để cho hai bên cùng giữa con người chúng ta với các sinh linh oán khí kia, thế cùng ngồi lại với nhau mà thương thuyết. Con người thì từ giờ cũng bớt làm ác đi. Rồi những sinh linh oán khí kia cũng bớt oán hận đi. Để khiến cho cái dịch bệnh ở thế gian chúng ta sớm được tiêu trừ. Con người được bình thường làm ăn trở lại. Không có thì cứ như thế này thì cũng khổ lắm. Khổ cho tất cả mọi người. Khổ cho tất cả mọi người. Chúng ta muốn đi chùa để tu, để làm việc thiện cũng chả đi được. Nhà nước họ cấm, chùa đóng cửa thì làm sao mà đi được, đúng không? Đấy. Cho nên là thầy mới bảo mọi người là từ nay trở đi là lên chùa phải mặc áo dài, nóng đến 37, 38, 40 độ cũng phải mặc áo dài vào. Tôi mà thấy ai mà mặc quần áo ngắn mà lên chùa, Phật tử đấy, mặc quần áo ngắn mà lên chùa tụng kinh, tôi đuổi ra ngoài. Nếu là Phật tử ở trong chùa là cho đi về nhà ngay, không cho ở trong chùa nữa. Lên ăn cơm cũng thế, bây giờ cũng phải mặc áo dài hết. Sáng trưa hai thời ăn cơm niệm thực cho trang nghiêm hẳn hoi. Chứ không như ngày xưa mà lên chùa mà đến lúc ăn cơm mà mặc cái quần trùng áo me ô vào ăn cơm được đâu, không cho. Kể cả các bạn sinh viên có lên chùa chấp trác làm công quả, đến bữa cơm cũng phải đi kiếm cái áo dài mà mặc vào mới được lên nhà để ăn cơm. Bây giờ phải làm nghiêm như thế, để cho gì nó đưa vào quy củ nề nếp dần. Sau này thầy có thì bất chợt lúc nào thầy có ra đi thì sau này các đệ tử cũng thành cái nếp rồi cứ thế mà làm. Trên bảo dưới nghe, trên dưới kính nhau cứ thế mà.